Kinh Phúng Tùng Sangiti Sutanta. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn du hành giữa dân tộc Mala cùng với đại chúng tỷ kheo khoảng 500 vị. Ngài đến tại thành của dân chúng Mala tên là Bava và trú tại đấy. Thế Tôn trú tại Bava trong rừng xoài của thợ rèn Kunda. Lúc bấy giờ một hội trường tên là Ohataka mới được dựng lên giữa dân chúng Mala trú ở Bava, và hội trường này chưa có vị Sa Môn, Bà La Môn hay một người nào khác an trú. Dân chúng Mala ở Bava được nghe Thế Tôn du hành giữa dân tộc Mala cùng với đại chúng tỷ kheo khoảng 500 vị. Ngài đến tại Bava trú tại đấy trong rừng xoài của thợ rèn Kunda. Rồi các vị Mala ở Bava đến chỗ Thế Tôn ở. Sau khi đến, đảnh lễ ngài rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, các vị Mala ở Bava bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, ở đây một hội trường tên Ubataka mới được dựng lên giữa dân chúng Mala ở Bava, và hội trường này chưa có vị Sa Môn, Bà La Môn hay một người nào khác an trú. Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn là người đến dùng hội trường này trước tiên. Nhờ Thế Tôn dùng trước tiên, dân chúng Mala ở Bava sẽ được hạnh phúc, an lạc lâu dài. Thế Tôn im lặng nhận lời. Rồi các vị Mala ở Bava, sau khi biết Thế Tôn đã nhận lời, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân phía bên hữu hướng đến ngài, từ tạ đi đến hội trường. Sau khi đến, liền dùng đệm trải khắp tất cả, sửa soạn các ghế ngồi, đặt sẵn một ghè nước, treo cây đèn dầu, rồi đến chỗ Thế Tôn ở. Sau khi đến, các vị này đảnh lễ ngài và đứng một bên. Sau khi đứng một bên, các vị Mala ở Bava bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, hội trường đã được trải nệm tất cả, các ghế ngồi đã được sửa soạn, ghè nước đã được đặt sẵn, cây đèn dầu đã được treo lên. Thế Tôn hãy làm gì? Ngài nghĩ là phải thời. Rồi Thế Tôn đắp y, cầm y bát cùng với chúng tỷ kheo đến tại hội trường. Khi đến xong, ngài rửa chân và vào hội trường. Thế Tôn ngồi dựa trên cột chính giữa, mặt hướng về phía đông. Chúng tỷ kheo sau khi rửa chân vào hội trường ngồi dựa trên bức tường phía tây, mặt hướng về phía đông, sau lưng Thế Tôn. Các vị Bala ở Bava cũng rửa chân đi vào hội trường và ngồi xuống dựa vào bức tường phía đông, mặt hướng phía tây, trước mặt có Thế Tôn. Rồi Thế Tôn cho đến đêm thật khuya thuyết pháp cho dân Mala ở Bava, giảng dạy, giải thích, khích lệ, làm cho hứng khởi, rồi bảo các vị ấy về. Này Vesetha, đêm đã quá khuya, các ngươi hãy làm những gì các ngươi xem là phải thời. Thưa dân bạch Thế Tôn, các vị Mala ở Bava dâng lời Thế Tôn, từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ ngài, thân phía hữu hướng về ngài và ra đi. Thế Tôn, khi dân Mala đi chưa bao lâu, nhìn chúng tỷ kheo đang yên lặng, rồi bảo tôn giả Sariputta: Này Sariputta, chúng tỷ kheo không có hôn trầm thụy miên. Này Sariputta, hãy thuyết pháp cho chúng tỷ kheo, ta cảm thấy đau lưng, ta muốn nằm nghỉ. Thưa dân bạch Thế Tôn, tôn giả Sariputta vâng lời Thế Tôn. Rồi Thế Tôn xếp y Sangati Tăng Già Lê gấp bốn và nằm xuống như cách nằm con sư tử. Thân phía hữu, hai chân để trên nhau, chánh niệm tỉnh giác, với tâm nghĩ đến lúc ngồi dậy. Lúc bấy giờ Nigantha Nathabutta vừa mới tạ thế ở Bava. Sau khi vị này tạ thế, các vị Nigantha chia ra làm hai phái, chia rẽ nhau, tranh chấp nhau, tranh luận nhau, và sống tàn hại với binh khí bằng miệng. Ngươi không biết pháp luật này, ta biết pháp luật này. Sao ngươi có thể biết pháp luật này? Ngươi theo tà hành, ta theo chánh hành. Lời nói ta tương ưng, lời nói ngươi không tương ưng. Điều đáng nói trước, ngươi nói sau. Điều đáng nói sau, ngươi nói trước. Điều ngươi quan niệm trình bày đã bị đảo lộn, quan niệm của ngươi đã bị thách đố. Ngươi đã bị đánh bại. Hãy đi giải tỏa quan điểm của ngươi. Hãy tự thoát khỏi bế tắc nếu ngươi có thể làm được. Hình như các đệ tử của Nigantha Nithabutta muốn tàn hại lẫn nhau. Chính các đệ tử cư sĩ mặc đồ trắng của Nigantha Nathabutta cũng chán ngấy, cơ hiềm và phản đối các vị Nigantha, vì pháp luật của họ đã được trình bày, tuyên bố một cách vụng về, không có hiệu năng hướng dẫn, không hướng đến an tịnh, không do vị chánh đẳng giác tuyên thuyết. Tháp y chỉ đã bị đổ dở, không có chỗ y chỉ. Rồi tôn giả Sariputta bảo các tỷ kheo: Này hiền giả, Nigantha Nathabutta vừa mới từ trần không bao lâu. Sau khi vị này từ trần, các Nigantha, Ni Kiền Tử chia làm hai phe và không có người y chỉ. Nhưng với chúng ta, này các hiền giả, pháp này được Thế Tôn khéo giảng dạy, khéo trình bày. Một chánh pháp có hiệu năng hướng dẫn, hướng đến an tịnh do vị chánh đẳng giác trình bày. Ở đây, tất cả mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không cãi cọ nhau, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Này các hiền giả, thế nào là pháp được Thế Tôn chúng ta khéo giảng dạy, khéo trình bày? Một pháp có hiệu năng hướng dẫn, hướng đến an tịnh do vị chánh đẳng giác trình bày. Ở đây tất cả cần phải cùng nhau tụng đọc, không cãi cọ nhau, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Này các hiền giả, có một pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vị này đã biết, đã thấy bậc A La Hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Thế nào là một pháp? Tất cả loài hữu tình do các món ăn ahara mà an trú, tất cả loài hữu tình do các hành samkhara mà an trú. Này các hiền giả, đó là một pháp được Thế Tôn vì đã biết, đã thấy bậc A La Hán chánh đẳng giác thuyết giảng một cách chân chánh. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Này các hiền giả, có hai pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vì đã biết, đã thấy bậc A La Hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Thế nào là hai pháp? Thứ nhất, danh và sắc. Thứ hai, vô minh và hữu ái. Thứ ba, hữu kiến và vô hữu kiến. Thứ tư, vô tàm và vô quý. Thứ năm, tàm và quý. Thứ sáu, ác ngôn và ác hữu. Thứ bảy, thiện ngôn và thiện hữu. Thứ tám, nhập tội thiện xảo và xuất tội thiện xảo. Thứ chín, đẳng chí thiện xảo và xuất khởi đẳng chí thiện xảo. Thứ mười, giới thiện xảo và tác ý thiện xảo. 11. Xứ thiện xảo và duyên khởi thiện xảo. 12. Thiện xảo về xứ và thiện xảo về phi xứ. 13. Chân trực và tàm quý. 14. Kham nhẫn và nhu hòa. 15. Lời nói nhu thuận và tiếp đón thân tình. 16. Vô hại và từ ái. 17. Thất niệm và bất chánh tri. 18. Chánh niệm và tỉnh giác. 19. Các căn không được chế ngự và ăn uống không tiết độ. 20. Các căn được chế ngự và ăn uống có tiết độ. 21. Tư duy lực và tu tập lực. 22. Niệm lực và định lực. 23. Chỉ và quán. 24. Chỉ tướng và tinh cần tướng. 25. Tinh cần và không dao động. 26. Giới thành tựu và kiến thành tựu. 27. Giới suy khuyết và kiến suy khuyết. 28. Giới thanh tịnh và kiến thanh tịnh. 29. Kiến thanh tịnh và tinh cần theo tri kiến ấy. 30. Dao động đối với các pháp bị dao động và chánh tinh cần của người bị dao động ấy. 31. Không ti trúc với các thiền pháp và không thối thất trong tinh cần. 32. Minh tri và giải thoát. 33. Tận tri và vô sanh trí. Này các hiền giả, hai pháp này được Thế Tôn chân chánh giảng dạy vì đã biết, đã thấy bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc vì an lạc cho chư thiên và loài người. Này các hiền giả, có ba pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy vì đã biết, đã thấy bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Thế nào là một, ba bất thiện căn: tha bất thiện căn, sân bất thiện căn, si bất thiện căn. Hai, ba thiện căn: vô tham thiện căn, vô sân thiện căn, vô si thiện căn. Ba, ba ác hành: thân ác hành, khẩu ác hành, ý ác hành. Bốn, ba thiện hành: thân thiện hành, khẩu thiện hành, ý thiện hành. Năm, ba bất thiện tầm: dục tầm, sân tầm, hại tầm. Sáu, ba thiện tầm: ly dục tầm, vô sân tầm, vô hại tầm. Bảy, ba bất thiện tư duy: dục tư duy, sân tư duy, hại tư duy. Tám, ba thiện tư duy: ly dục tư duy, vô sân tư duy, vô hại tư duy. Chín, ba bất thiện tưởng: dục tưởng, sân tưởng, hại tưởng. Mười, ba thiện tưởng: ly dục tưởng, vô sân tưởng, vô hại tưởng. Mười một, ba bất thiện giới: dục giới, sân giới, hại giới. Mười hai, ba thiện giới: ly dục giới, vô sân giới, vô hại giới. Mười ba, ba giới khác: dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Mười bốn, ba giới khác: sắc giới, vô sắc giới, diệt giới. Mười lăm, ba giới khác: liệt giới, trung giới, thắng giới. Mười sáu, ba ái: dục ái, hữu ái, vô hữu ái. Mười bảy, ba ái khác: dục ái, sắc ái, vô sắc ái. Mười tám, ba ái khác: sắc ái, vô sắc ái, diệt ái. Mười chín, ba kiến sử: thân kiến, nghi, giới cấm thủ. Hai mươi, ba lậu: dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Hai mươi mốt, ba hữu: dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu. Hai mươi hai, ba cầu: dục cầu, hữu cầu, phàm hạnh cầu. Hai mươi ba, ba mạng: thắng mạng, đẳng mạng, ti liệt mạng. Hai mươi bốn, ba thời: quá khứ thời, vị lai thời, hiện tại thời. Hai mươi lăm, ba biên: hữu thân biên, hữu thân tập biên, hữu thân diệt biên. Hai mươi sáu, ba thọ: lạc thọ, khổ thọ, phi khổ, phi lạc thọ. Hai mươi bảy, ba khổ tánh: khổ khổ, hành khổ, hoại khổ. Hai mươi tám, ba tụ: tà định tụ, chánh định tụ, bất định tụ. Hai mươi chín, ba nghi: đối với vấn đề thuộc quá khứ, nghi ngờ, do dự, không quyết định, không hài lòng. Đối với các vấn đề thuộc tương lai, nghi ngờ, do dự, không quyết định, không hài lòng. Đối với các vấn đề hiện tại, nghi ngờ, do dự, không quyết định, không hài lòng. 30. Ba điều Như Lai không cần gìn giữ. Này các hiền giả, Như Lai thanh tịnh thiện hành về thân. Như Lai không có ác hạnh về thân mà Như Lai phải gìn giữ, chứ để người khác biết việc này về ta. Này các hiền giả, Như Lai thanh tịnh thiện hành về miệng. Như Lai không có ác hạnh về miệng mà Như Lai phải gìn giữ, chứ để người khác biết việc này về ta. Này các hiền giả, Như Lai thanh tịnh thiện hành về ý. Như Lai không có ác hạnh về ý mà Như Lai phải gìn giữ, chứ để người khác biết việc này về ta. 31. Ba chướng: tham chướng, sân chướng, si chướng. 32. Ba loại lửa: lửa tham, lửa sân, lửa si. 33. Ba loại lửa khác: lửa của người hiếu kính, lửa của người gia chủ, lửa của người cúng dường, cha mẹ, vợ con và các vị xuất gia. 34. Ba loại sắc tụ: hữu kiến, hữu đối sắc, vô kiến, hữu đối sắc, vô kiến, vô đối sắc. 35. Ba hành: phước hành, phi phước hành, bất động hành. 36. Ba loại người: hữu học nhân, vô học nhân, phi hữu học, phi vô học nhân. 37. Ba vị trưởng lão: sanh trưởng lão, pháp trưởng lão, nhập định trưởng lão. 38. Ba phước nghiệp sự: thí hành phước nghiệp sự, giới hành phước nghiệp sự, tu hành phước nghiệp sự. 39. Ba cử tội sự: thấy, nghe và nghi. 40 ba dục sanh. Này các hiền giả, có những loại hữu tình do dục an trú. Đối với các dục, họ chịu sự an trú, họ bị chi phối phụ thuộc, như loài người, một số chư thiên, một số tái sanh trong đọa xứ. Đó là loại dục sanh thứ nhất. Này các hiền giả, có những loại hữu tình có lòng dục đối với những sự vật do họ tạo ra. Họ tạo hóa ra các sự vật và họ sống bị chi phối phụ thuộc trong những dục vọng ấy, như các loài chư thiên, Nimana, Rati, quả là kim. Đó là loại dục sanh thứ hai. Này các hiền giả, có những loại hữu tình có lòng dục đối với sự vật do các loài khác tạo ra. Họ sống bị chi phối phụ thuộc trong những dục vọng đối với sự vật do các loài khác tạo ra, như các loài chư thiên, Bhaja, Nimitava, Savati, Tha Quá Tự Tại Thiên. Đó là hạng dục sanh thứ ba. 41. Ba loại lạc sanh. Này các hiền giả, có những loài hữu tình trong quá khứ luôn luôn tạo ra thiền định lạc, hay sống trong sự an lạc, như các vị Rama, Kayika, Phạm Chúng Thiên. Đó là hàng lạc sanh thứ nhất. Này các hiền giả, có những loại hữu tình thấm nhuần, biến mãn, sung mãn, hưng thịnh với an lạc. Thỉnh thoảng họ thốt ra những câu cảm hứng: ôi an lạc thay, ôi an lạc thay, như chư thiên, Abhasara, Quan Âm Thiên. Đó là hàng lạc sanh thứ hai. Này các hiền giả, có những loại hữu tình thấm nhuần, biến mãn, sung mãn, hưng thịnh với an lạc. Họ sống mãn túc với an lạc ấy, cảm thọ an lạc, như chư thiên, Subhakina, biến tình thiên. Đó là loại lạc sanh thứ ba. 42. Ba tuệ: hữu học tuệ, vô học tuệ, phi hữu học phi vô học tuệ. 43. Ba loại tuệ khác: tư sanh tuệ, danh sanh tuệ, tu sanh tuệ. 44. Ba loại binh khí: nghe, xả ly và tuệ. 45. Ba căn: vị tri đương tri căn, dĩ tri căn, cụ tri căn. 46. Ba nhãn: nhục nhãn, thiên nhãn, tuệ nhãn. 47. Ba học: tăng thượng giới học, tăng thượng tâm học, tăng thượng tuệ học. 48. Ba sự tu tập: thân tu, tâm tu, tuệ tu. 49. Ba vô thượng: kiến vô thượng, hành vô thượng, giải thoát vô thượng. 50. Ba định: hữu tầm hữu tứ định, vô tầm hữu tứ định, vô tầm vô tứ định. 51. Lại ba định khác: không định, vô tướng định, vô nguyện định. 52. Ba thanh tịnh: thân thanh tịnh, ngữ thanh tịnh, ý thanh tịnh. 53. Ba tịnh mặc: thân tịnh mặc, ngữ tịnh mặc, ý tịnh mặc. 54. Ba thiện xảo: tăng ích thiện xảo, tổn ích thiện xảo, phương tiện thiện xảo. 55. Ba kiêu: vô bệnh kiêu, niên tráng kiêu, hoạt mạng kiêu. 56. Ba tăng thượng: ngã tăng thượng, thế tăng thượng, pháp tăng thượng. 57. Ba luận sự: luận bàn về vấn đề quá khứ, sự việc này xảy ra trong quá khứ. Luận bàn về vấn đề tương lai, sự việc này xảy ra trong tương lai. Luận bàn về vấn đề hiện tại, sự việc này xảy ra trong hiện tại. 58. Ba minh: túc mạng trí minh, hữu tình sanh tử minh, lậu tận trí minh. 59. Ba trú: thiên trú, phạm trú, thánh trú. 60. Ba thần thông: thần túc thần thông, tri tha tâm thần thông, giáo giới thần thông. Này các hiền giả, ba pháp này được Thế Tôn chân chánh giảng dạy vì đã biết, đã thấy bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, vì lợi ích cho chúng sanh, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Này các hiền giả, có bốn pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy vì đã biết, đã thấy bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận để phạm hạnh. Thế nào là bốn? Một, bốn niệm xứ. Này các hiền giả, ở đây vị tỷ kheo quán thân trên thân, tinh cần tỉnh giác chánh niệm để nhiếp phục tham sân trên đời. Trên các cảm thọ, trên các tâm, trên các pháp, tinh cần tỉnh giác chánh niệm để nhiếp phục tham sân trên đời. Hai, bốn chánh cần. Ở đây này các thiền giả, vị tỷ kheo với mục đích khiến cho các ác bất thiện pháp từ trước chưa sanh không cho sanh khởi, khởi lên ý muốn, cố gắng tinh tấn, sách tâm trì tâm, với mục đích khiến cho các ác bất thiện pháp đã sanh ra được trừ diệt, khởi lên ý muốn, cố gắng tinh tấn, sách tâm trì tâm, với mục đích khiến cho các thiện pháp từ trước chưa sanh nay cho sanh khởi, khởi lên ý muốn, cố gắng tinh tấn, sách tâm trì tâm, với mục đích khiến cho các thiện pháp đã được sanh có thể duy trì, không có mù mờ, được tăng trưởng, được quảng đại, được tu tập, được viên mãn, khởi lên ý muốn, cố gắng tinh tấn, sách tâm trì tâm. 3. Bốn thần túc. Này các hiền giả, ở đây vị tỷ kheo tu tập thần túc câu hữu với tinh tấn thực hiện dục thiền định, tu tập thần túc câu hữu với tinh tấn thực hiện tâm thiền định, tu tập thần túc câu hữu với tinh tấn thực hiện tinh tấn thiền định, tu tập thần túc câu hữu với tinh tấn thực hiện tư duy thiền định. Dục như ý thần túc, tâm như ý thần túc, tinh tấn như ý thần túc, tư duy như ý thần túc. 4. Bốn thiền. Ở đây vị tỷ kheo ly dục, ly ác, chứng pháp và trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, với tầm với tứ, diệt tầm và tứ, chứng và trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc cho định sanh, không tầm không tứ, nội tỉnh nhất tâm, ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và an trú thiền thứ ba, xả lạc xả khổ. Diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú thiền thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. 5. Bốn tu tập thiền định. Này các thiền giả, có sự tu tập thiền định nhờ tu tập, nhờ hành trì nhiều lần đưa đến lạc trú ngay trong hiện tại. Này các thiền giả, có sự tu tập thiền định nhờ tu tập, nhờ hành trì nhiều lần đưa đến chứng đắc tri kiến. Này các thiền giả, có sự tu tập thiền định nhờ tu tập, nhờ hành trì nhiều lần đưa đến chánh niệm tỉnh giác. Này các thiền giả, có sự tu tập thiền định nhờ sự tu tập, nhờ hành trì nhiều lần đưa đến sự diệt tận các lậu hoặc. Này các thiền giả, thế nào là sự tu tập thiền định nhờ tu tập, nhờ hành trì nhiều lần đưa đến lạc trú ngay trong hiện tại? Ở đây, này các thiền giả, có vị tỷ kheo ly dục, ly ác pháp và trú thiền thứ nhất, thiền thứ hai, thiền thứ ba, chứng và trú thiền thứ tư. Này các thiền giả, như vậy là sự tu tập thiền định nhờ tu tập, nhờ hành trì nhiều lần đưa đến lạc trú ngay trong hiện tại. Này các thiền giả, thế nào là sự tu tập thiền định nhờ tu tập, nhờ hành trì nhiều lần đưa đến chứng đắc tri kiến? Này các thiền giả, ở đây vị tỷ kheo tác ý quang minh tưởng, an trú tưởng ban ngày. Ban ngày thế nào ban đêm như vậy, ban đêm thế nào ban ngày như vậy, và như vậy với tâm mở rộng không có đóng kín, tạo ra một tâm có hào quang. Này các thiền giả, như vậy là tu tập thiền định nhờ tu tập, nhờ hành trì nhiều lần đưa đến chứng đắc tri kiến. Này các thiền giả, thế nào là sự tu tập thiền định nhờ tu tập, nhờ hành trì nhiều lần hướng đến chánh niệm tỉnh giác? Này các thiền giả, ở đây vị tỷ kheo biết được thọ khởi, biết được thọ trú, biết được thọ diệt, biết được tưởng khởi, biết được tưởng trú, biết được tưởng diệt, biết được tầm khởi, biết được tầm trú, biết được tầm diệt. Này các thiền giả, như vậy là sự tu tập thiền định nhờ tu tập, nhờ hành trì nhiều lần đưa đến chánh niệm tỉnh giác. Này các thiền giả, thế nào là sự tu tập thiền định nhờ tu tập, nhờ hành trì nhiều lần đưa đến sự diệt tận các lậu hoặc? Này các thiền giả, ở đây vị tỷ kheo an trú quán tấn sanh diệt trên năm thủ quẩn. Đây là sắc, đây là sắc tập, đây là sắc diệt, đây là thọ, đây là tưởng, đây là hành, đây là thức, đây là thức tập, đây là thức diệt. Này các tỷ kheo, như vậy là sự tu tập thiền định nhờ tu tập, nhờ hành trì nhiều lần đưa đến sự diệt tận các lậu hoặc. 6. Bốn vô lượng tâm. Này các thiền giả, ở đây vị tỷ kheo an trú biến mãn một phương với tâm câu hữu với tự. Cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy cùng khắp thế giới, trên dưới bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến mãn với tâm câu hữu với tự, quảng đại vô biên, không hận không sân, với tâm câu hữu với bi, với tâm câu hữu với hỷ, an trú biến mãn một phương với tâm câu hữu với xã. Cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy cùng cấp thế giới, trên dưới bề ngang, hết thảy phương xứ cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến mạng với tâm câu hữu với xã, quảng đại vô biên, không hận không sân. 7. Bốn vô sắc. Này các hiền giả, ở đây vị tỷ kheo vượt lên mọi sắc tưởng, diệt trừ mọi chướng ngại tưởng, không tác ý đối với vị tưởng. Vị tỷ kheo nghĩ rằng hư không là vô biên, chứng và trú không vô biên xứ. Vượt lên mọi không vô biên xứ, nghĩ rằng thức là vô biên, chứng và trú thức vô biên xứ. Vượt lên mọi thức vô biên xứ, nghĩ rằng không có vật gì chứng và trú vô sở hữu xứ. Vượt lên mọi vô sở hữu xứ, chứng và trú phi tưởng phi phi tưởng xứ. 8. Bốn y chỉ. Này các hiền giả, ở đây vị tỷ kheo sau khi suy nghĩ thọ dụng, sau khi suy nghĩ nhẫn thọ, sau khi suy nghĩ diễn đi, sau khi suy nghĩ khiển trừ. 9. Bốn thánh chủng. Này các hiền giả, ở đây vị tỷ kheo tự bằng lòng với bất cứ loại y nào, tán thán sự bằng lòng với bất cứ loại y nào, không cố gắng tìm cầu y một cách không xứng đáng. Khi có áo não, nếu không được y, nhưng khi được y, vị này không nhiễm trước, không say mê, không có phạm tội. Vị này dùng y thấy các nguy hiểm và biết rõ sự giải thoát. Vì tự bằng lòng với bất cứ loại y nào, vị ấy không khen mình chê người. Ở đây vị này khéo léo tinh cần tỉnh giác chánh niệm. Này các hiền giả, vị tỷ kheo ấy được gọi là một vị đã trung thành với thánh chủng theo truyền thống quá khứ. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỷ kheo tự bằng lòng với bất cứ món ăn khất thực nào, tán thán sự bằng lòng với bất cứ món ăn khất thực nào, không cố gắng tìm cầu món ăn khất thực một cách không xứng đáng. Không có áo não nếu không được món ăn khất thực, nhưng khi được món ăn khất thực, vị này không nhiễm trước, không say mê, không có phạm tội. Vị này dùng các món ăn khất thực thấy các nguy hiểm và biết rõ sự giải thoát. Vì tự bằng lòng với bất cứ món ăn khất thực nào, vị này không khen mình chê người. Ở đây vị này khéo léo tinh cần chánh niệm. Này các hiền giả, vị tỷ kheo ấy được gọi là một vị đã trung thành với thánh chủng theo truyền thống quá khứ. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỷ kheo tự bằng lòng với bất cứ phòng xá nào, tán thán sự bằng lòng với bất cứ phòng xá nào, không cố gắng tìm cầu phòng xá một cách không xứng đáng. Không có áo não nếu không được trú xứ, nhưng khi được phòng xá, vị này không nhiễm trước, không say mê, không có phạm tội. Vị này dùng các phòng xá thấy các nguy hiểm và biết rõ sự giải thoát. Vì tự bằng lòng với bất cứ phòng xá nào, vị này không khen mình chê người. Ở đây vị này khéo léo tinh cần tỉnh giác chánh niệm. Này các hiền giả, vị tỷ kheo ấy được gọi là một vị đã trung thành với thánh chủng theo truyền thống quá khứ. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỷ kheo ưa thích đoạn trừ, quan hỷ đoạn trừ, ưa thích tu tập, quan hỷ tu tập. Nhờ ưa thích đoạn trừ, quan hỷ đoạn trừ, ưa thích tu tập, quan hỷ tu tập, nên không khen mình chê người. Ở đây vị tỷ kheo này khéo léo tinh cần tỉnh giác chánh niệm. Này các hiền giả, vị ấy được gọi là một vị đã trung thành với thánh chủng theo truyền thống quá khứ. 10. Bốn tinh cần. Chế ngự tinh cần, đoạn trừ tinh cần, tu tập tinh cần, hộ trì tinh cần. Này các hiền giả, thế nào là chế ngự tinh cần? Này các hiền giả, ở đây vị tỷ kheo khi mắt thấy sắc không, nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì vì nhãn căn không được chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác, bất thiện pháp khởi lên. Vị tỷ kheo tự chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì nhãn căn, thực hành sự chế ngự nhãn căn. Khi tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân cảm xúc, ý nhận thức các pháp, vị ấy không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì vì ý căn không được chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác, bất thiện pháp khởi lên? Vị tỷ kheo chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì ý căn, thực hành sự chế ngự ý căn. Này các hiền giả, như vậy gọi là chế ngự tinh cần. Này các hiền giả, thế nào là đoạn trừ tinh cần? Này các hiền giả, ở đây vị tỷ kheo không nhẫn chịu dục tầm đã khởi lên. từ bỏ, đoạn trừ, tiêu diệt, không cho hiện hữu. Giới sân tầm đã khởi lên, giới hại tầm đã khởi lên, từ bỏ, đoạn trừ, tiêu diệt, không cho hiện hữu. Này các hiền giả, như vậy gọi là đoạn trừ tinh cần. Này các hiền giả, thế nào là tu tập tinh cần? Này các hiền giả, ở đây vị tỷ kheo tu tập niệm giác chi? Pháp này y xả ly, y ly dục, y đoạn diệt, thành thục trong đoạn trừ, tu tập trạch pháp giác chi, tu tập tinh tấn giác chi, tu tập hỷ giác chi, tu tập kinh an giác chi, tu tập định giác chi, tu tập xả giác chi. Pháp này y xả ly, y ly dục, y đoạn diệt, thành thục trong đoạn trừ. Này các hiền giả, như vậy gọi là tu tập tinh cần. Này các hiền giả, thế nào là hộ trì tinh cần? Này các hiền giả, ở đây vị tỷ kheo hộ trì định tướng tốt đẹp đã khởi lên, cốt tưởng, trùng hám tưởng, thanh ứ tưởng, đoạn hoại tưởng, trương bành tưởng. Này các hiền giả, như vậy gọi là hộ trì tinh cần. 11. Bốn trí: pháp trí, loại trí, tha tâm trí, thế tục trí. 12. Lại bốn trí khác: khổ trí, tập trí, diệt trí, đạo trí. 13. Bốn dự lưu hướng chi: thiện nhân thân cận, diệu pháp thính thọ, như lý tác ý, pháp tùy pháp hành. 14. Bốn dự lưu quả chi: ở đây thánh đệ tử thành tựu lòng tin tuyệt đối với Phật. Đây là Thế Tôn, bậc A La Hán, chánh đẳng giác, minh hạnh túc, hiền thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Vì này thành tựu lòng tin tuyệt đối đối với pháp. Pháp được Thế Tôn khéo léo thuyết giảng, pháp ấy là thiết thực hiện tại, vượt ngoài thời gian, đến để mà thấy, có hiệu năng hướng thượng. Chỉ người có trí mới tự mình giác hiểu. Vì ấy thành tựu lòng tin tuyệt đối chúng ta. Chúng tăng đệ tử của Thế Tôn là đầy đủ diệu hành. Chúng tăng đệ tử của Thế Tôn là đầy đủ trực hành. Chúng tăng đệ tử của Thế Tôn là đầy đủ như lý hành. Chúng tăng đệ tử của Thế Tôn là đầy đủ chánh hành, tức là bốn đôi tám diệt. Chúng tăng đệ tử của Thế Tôn này đáng cung kính, đáng tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là phước điền vô thượng ở đời. Thành tựu giới đức được các bậc thánh ái mộ, không bị hư hoại, không bị tỳ vết, được thực hành liên tục, không bị khiếm khuyết, khiến con người tự tại, được bậc thánh tán thán, không bị nhiễm ô, hướng đến thiền định. 15. Bốn sa môn quả: dự lưu quả, nhất lai quả, bất lai quả, a la hán quả. 16. Bốn giới: địa giới, thủy giới, quả giới, phong giới. 17. Bốn thực: đoàn thực, thô hay tế, xúc thực là thứ hai, tư niệm thực là thứ ba, thức thực là thứ tư. 18. Bốn thức trú: này các hiền giả, khi duyên sắc thức khởi lên và an trú, thức ấy lấy sắc làm cảnh, lấy sắc làm sở y, lấy sắc làm căn cứ thọ hưởng, được tăng trưởng, tăng thịnh, tăng quản. Này các hiền giả, hay duyên thọ thức, hay duyên tưởng. Này các hiền giả, hay duyên hành thức khởi lên và an trú, thức ấy lấy hành làm cảnh, lấy hành làm sở y, lấy hành làm căn cứ thọ hưởng, được tăng trưởng, tăng thịnh, tăng quảng. 19. Bốn bất hành xứ hành: tham dụng bất hành xứ hành, sân bất hành xứ hành, si bất hành xứ hành, bố quý bất hành xứ hành. 20. Bốn ái sanh: này các hiền giả, do dân y phục, vị tỷ kheo khởi lên lòng tham ái. Này các hiền giả, do nhân đồ ăn khất thực, vị tỷ kheo khởi lên lòng tham ái. Này các hiền giả, do nhân phòng xá, vị tỷ kheo khởi lên lòng tham ái. Này các hiền giả, do nhân hữu và phi hữu, vị tỷ kheo khởi lên lòng tham ái. 21. Bốn hành: khổ hành trì chứng, khổ hành tốc chứng, lạc hành trì chứng, lạc hành tốc chứng. 22. Lại bốn hành khác: bất kham nhẫn hành, kham nhẫn hành, điều phục hành, tịch tịnh hành. 23. Bốn pháp túc: vô tham pháp túc, vô sân pháp túc, chánh niệm pháp túc, chánh định pháp túc. 24. Bốn pháp thọ: này các hiền giả, có pháp thọ hiện tại khổ và tương lai quả báo khổ. Này các hiền giả, có pháp thọ hiện tại khổ và tương lai quả báo lạc. Này các hiền giả, có pháp thọ hiện tại lạc và tương lai quả báo khổ. Này các hiền giả, có pháp thọ hiện tại lạc và tương lai quả báo lạc. 25. Bốn pháp quẩn: giới quẩn, định quẩn, công đức quẩn, giải thoát quẩn. 26. Bốn lực: tinh tấn lực, niệm lực, định lực, tuệ lực. 27. Bốn thắng xứ: tuệ thắng xứ, đế thắng xứ, xả thắng xứ, chỉ tức thắng xứ, bốn nguyện. 28. Bốn cách trả lời câu hỏi: trả lời câu hỏi một cách dứt khoát, trả lời câu hỏi bằng cách phân tích, trả lời câu hỏi bằng cách cật vấn, trả lời câu hỏi bằng cách giả lơ bỏ qua. 29. Bốn nghiệp: này các hiền giả, có hắc nghiệp hắc báo. Này các hiền giả, có bạch nghiệp bạch báo. Này các hiền giả, có hắc bạch nghiệp hắc bạch báo. Này các hiền giả, có phi hắc phi bạch nghiệp, phi hắc phi bạch báo, và đưa đến sự tận diệt các nghiệp. 30. Bốn pháp cần phải chứng ngộ: túc mạng cần phải chứng ngộ bởi niệm, sanh tử cần phải chứng ngộ bởi nhãn, tám giải thoát cần phải chứng ngộ bởi thân, lậu tận cần phải chứng ngộ bởi tuệ. 31. Bốn bộc lưu: dục bộc lưu, hữu bộc lưu, kiến bộc lưu, vô minh bộc lưu. 32. Bốn ách: dục ách, hữu ách, kiến ách, vô minh ách. 33. Bốn ly ách: ly dục ách, ly hữu ách, ly kiến ách, ly vô minh ách. 34. Bốn hệ phược: tham thân hệ, sân thân hệ, giới cấm thủ thân hệ, thử thực chấp thân hệ. 35. Bốn thủ: dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ, ngã thuyết thủ. 36. Bốn sanh: noãn sanh, thai sanh, thấp sanh, quả sanh. 37. Bốn nhập thai: này các hiền giả, ở đây có loài không tỉnh giác nhập mẫu thai, không tỉnh giác trú mẫu thai, không tỉnh giác xuất mẫu thai. Đó là loài nhập thai thứ nhất. Lại nữa, này các hiền giả, ở đây có loài tỉnh giác nhập mẫu thai, không tỉnh giác trú mẫu thai, không tỉnh giác xuất mẫu thai. Đó là loài nhập thai thứ hai. Lại nữa, này các hiền giả, ở đây có loài tỉnh giác nhập mẫu thai, tỉnh giác trú mẫu thai, không tỉnh giác xuất mẫu thai. Đó là loài nhập thai thứ ba. Lại nữa, này các hiền giả, ở đây có loài tỉnh giác nhập mẫu thai, tỉnh giác trú mẫu thai, tỉnh giác xuất mẫu thai. Đó là loài nhập thai thứ tư. 38. Bốn phương cách được tự thể mới: này các hiền giả, có tự thể mới được do ý chí của mình, không do ý chí của người khác. Này các hiền giả, có tự thể mới được do ý chí của người khác, không do ý chí của mình. Này các hiền giả, có tự thể mới được do ý chí của mình và ý chí của người khác. Này các hiền giả, có tự thể mới được, không do ý chí của mình, không do ý chí của người khác. 39. Bốn sự cúng dường thanh tịnh: này các hiền giả, có sự cúng dường người cúng dường thanh tịnh, người nhận cúng dường không thanh tịnh. Này các hiền giả, có sự cúng dường người nhận cúng dường thanh tịnh, người cúng dường không thanh tịnh. Này các hiền giả, có sự cúng dường cả người cúng dường và người nhận cúng dường đều không thanh tịnh. Này các hiền giả, có sự cúng dường người cúng dường và người nhận sự cúng dường đều thanh tịnh. 40. Bốn nhiếp pháp: bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. 41. Bốn phi thánh ngôn: vọng ngữ, lưỡng thiệt, á khẩu, ỷ ngữ. 42. Bốn thánh ngôn: ly vọng ngữ, ly lưỡng thiệt, ly á khẩu, ly ỷ ngữ. 43. Bốn phi thánh ngôn khác: không thấy nói thấy, không nghe nói nghe, không nghĩ nói nghĩ, không biết nói biết. 44. Bốn thánh ngôn khác: không thấy nói không thấy, không nghe nói không nghe, không nghĩ nói không nghĩ, không biết nói không biết. 45. Bốn phi thánh ngôn khác: thấy nói không thấy, nghe nói không nghe, nghĩ nói không nghĩ, biết nói không biết. 46. Bốn thánh ngôn khác: thấy nói thấy, nghe nói nghe, nghĩ nói nghĩ, biết nói biết. 47. Bốn loại người: này các hiền giả, ở đây có người tự làm khổ mình và siêng năng làm khổ mình. Này các hiền giả, ở đây có loại người làm khổ người khác siêng năng làm khổ người khác. Này các hiền giả, ở đây có loại người làm khổ mình, siêng năng làm khổ mình, làm khổ người, siêng năng làm khổ người. Này các hiền giả, ở đây có loại người không làm khổ mình, không siêng năng làm khổ mình, không làm khổ người, không siêng năng làm khổ người. Vị này không làm khổ mình, không làm khổ người ngay trong hiện tại, sống ly dục, tịch tình, thanh lương, an lạc, thánh thiện. 48. Lại bốn loại người khác. Này các hiền giả, ở đây có loại người hành tự lợi, không hành lợi tha. Này các hiền giả, ở đây có loại người hành lợi tha, không hành tự lợi. Này các hiền giả, ở đây có loại người không hành tự lợi và không hành lợi tha. Này các hiền giả, ở đây có loại người hành tự lợi và hành lợi tha. 49. Lại bốn loại người khác. Sống trong bóng tối và hướng đến bóng tối. Sống trong bóng tối, hướng đến ánh sáng. Sống trong ánh sáng, hướng đến bóng tối. Sống trong ánh sáng, hướng đến ánh sáng. 50. Bốn loại người khác. Bất động sa môn, xích liên hoa sa môn, bạch liên hoa sa môn, diệu thiền sa môn. Này các hiền giả, bốn pháp này được Thế Tôn chân chánh giảng dạy vì đã biết, đã thấy bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Này các hiền giả, có năm pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy vì đã biết, đã thấy bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. 1. Năm quẩn. Sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn. 2. Năm thủ quẩn. Sắc thủ quẩn, thọ thủ quẩn, tưởng thủ quẩn, hành thủ quẩn, thức thủ quẩn. 3. Năm dục công đức. Sắc do nhãn nhận thức. Sắc này khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, kích thích lòng dục, hấp dẫn. Tiếng do tai nhận thức, hương do mũi nhận thức, vị do lưỡi nhận thức, xúc do thân cảm xúc là khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, kích thích lòng dục, hấp dẫn. 4. Năm thú. Địa ngục, bàn sanh, ngạ quỷ, người, chư thiên. 5. Năm sang tham. Sang tham đối với trú xứ, sang tham đối với gia đình, sang tham đối với các vật thâu quạch, sang tham đối với sắc, sang tham đối với pháp. 6. Năm triền cái. Tham dục triền cái, sân triền cái, hôn trầm thụy miên triền cái, trào cử hối quá triền cái, nghi triền cái. 7. Năm hạ phần ký sử. Thân kiến, nghi, giới cấm thủ, tham, sân. 8. Năm thượng phần ký sử. Sắc tham, vô sắc tham, mạng, trào cử, vô minh. 9. Năm học xứ. Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngôn, không uống các loại rượu. 10. Năm bất năng xứ. Này các hiền giả, một vị lầu tận tỷ kheo không thể cố ý sát hại đời sống loài hữu tình. Một vị lầu tận tỷ kheo không thể cố ý lấy của không cho, gọi là trộm cắp. Một vị lầu tận tỷ kheo không thể cố ý hành dâm. Một vị lầu tận tỷ kheo không thể cố ý tự mình biết mà nói láo. Một vị lầu tận tỷ kheo không thể tiêu dùng các vật chứa cất vào các thú vui dục lạc như khi còn là cư sĩ. 11. Năm sự tổn thất. Thân thuộc tổn thất, tài sản tổn thất, tật bệnh tổn thất, giới tổn thất, kiến tổn thất. Này các hiền giả, không có loài hữu tình nào vì thân thuộc tổn thất, vì tài sản tổn thất hay vì tật bệnh tổn thất, sau khi thân hoại mạng chung sanh vào khổ giới, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này các hiền giả, có loài hữu tình vì giới tổn thất hay vì kiến tổn thất, sau khi thân hoại mạng chung sanh vào địa ngục. 12. Năm sự thành tựu. Thân thuộc thành tựu, tài sản thành tựu, vô bệnh thành tựu, giới thành tựu, kiến thành tựu. Này các hiền giả, không có loài hữu tình nào vì thân thuộc thành tựu, vì tài sản thành tựu hay vì vô bệnh thành tựu được sanh lên thiền thú, thiên giới đời này. Này các hiền giả, có các loài hữu tình vì giới thành tựu hay vì kiến thành tựu được sanh lên thiền thú, thiên giới đời này. 13. năm điều nguy hiểm của người ác giới, phạm giới. Này các hiền giả, người ác giới vì phạm giới luật do phóng dật thiệt hại nhiều tài sản, đó là điều nguy hiểm thứ nhất của người ác giới, phạm ác giới. Lại nữa, này các hiền giả, với người ác giới, phạm ác giới, tiếng xấu đồn khắp, đó là điều nguy hiểm thứ hai của người ác giới. Lại nữa, này các hiền giả, với người ác giới, phạm ác giới, khi vào hội chúng nào, hội chúng Sát Đế Lỵ, hội chúng Bà La Môn, hội chúng Cư Sĩ hay hội chúng Sa Môn, người ấy vào một cách sợ sệt và dao động, đó là điều nguy hiểm thứ ba của người ác giới, phạm ác giới. Lại nữa, này các hiền giả, người ác giới, phạm ác giới, khi mệnh chung chết một cách mê loạn, đó là điều nguy hiểm thứ tư của người ác giới, phạm ác giới. Lại nữa, này các hiền giả, người ác giới, phạm ác giới, khi thân hoại mạng chung sanh vào khổ giới, ác thú, đọa xứ, địa ngục, đó là điều nguy hiểm thứ năm của người ác giới, phạm ác giới. 14. Năm điều lợi ích của người đủ giới, giữ giới. Này các hiền giả, ở đây người đủ giới, giữ giới nhờ không phóng dật nên được tài sản sung túc, đó là điều lợi ích thứ nhất cho người đủ giới, giữ giới. Này các hiền giả, lại nữa, người đủ giới, giữ giới được tiếng tốt đồn khắp, đó là điều lợi ích thứ hai cho người đủ giới, giữ giới. Này các hiền giả, với người đủ giới, giữ giới, khi vào hội chúng nào, hội chúng Sát Đế Lỵ, hội chúng Bà La Môn, hội chúng Cư Sĩ, hội chúng Sa Môn, vì ấy vào một cách đàng hoàng, không dao động, đó là điều lợi ích thứ ba cho người đủ giới, giữ giới. Này các hiền giả, lại nữa, người đủ giới, giữ giới, khi mệnh chung chết một cách không sợ sệt và không dao động, đó là điều lợi thứ tư cho người đủ giới, giữ giới. Này các hiền giả, lại nữa, người đủ giới, giữ giới, sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Như vậy là điều lợi ích thứ năm cho người đủ giới, giữ giới. 15. Này các hiền giả, năm pháp nội tâm một vị tỳ kheo cần phải có nếu muốn chỉ trích một vị khác. Tôi nói đúng thời, không phải phi thời. Tôi nói đúng sự thật, không sai sự thật. Tôi nói một cách từ tốn, không nói lời ác khẩu. Tôi nói lời có lợi ích, không nói lời không có lợi ích. Tôi nói lời có lòng từ, không phải lời sân hận. Này các hiền giả, như vậy là năm pháp nội tâm một vị tỳ kheo cần phải có nếu muốn chỉ trích một vị khác. 16. Năm cần chi. Này các hiền giả, ở đây vị tỳ kheo có lòng tin, tin tưởng sự giác ngộ của Như Lai. Đây là Thế Tôn, bậc A La Hán, chánh đẳng giác, minh hạnh túc, hiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Vì ấy thiểu bình, thiểu não, sự tiêu hóa được điều hòa, không lạnh quá, không nóng quá, trung bình hợp với sự tinh tấn. Vì ấy không lường đảo, dối gạt, nêu rõ tự mình như trên đối với bậc đạo sư. Đối với các vị sáng suốt hay đối với các vị đồng phạm hành, vì ấy sống siêng năng, tinh tấn, từ bỏ các ác pháp, thành tựu các thiện pháp, cương quyết kiên trì nỗ lực, không tránh né đối với các thiện pháp. Vì ấy có trí tuệ, thành tựu trí tuệ, hướng đến sự sanh diệt của các pháp, thành tựu thánh quyết trạch, đưa đến sự đoạn diệt chân chánh các khổ đau. 17. Năm tịnh cư. Vô phiền thiên, vô nhiệt thiên, thiện hiện thiên, thiện kiến thiên, sắc cứu cánh thiên. 18. Năm bất hoại. Trung gian bát niết bàn, sanh bát niết bàn, vô hành bát niết bàn, hữu hành bát niết bàn, thượng lưu thú Akanisa. 19. Năm tâm quang du. Đầy các hiền giả, ở đây vị tỳ kheo nghi ngờ, do dự, không quyết đoán, không có thỏa mãn đối với vị đạo sư. Này các hiền giả, vị tỳ kheo nào nghi ngờ, do dự, không quyết đoán, không có thỏa mãn đối với vị đạo sư, vị tỳ kheo ấy không hướng về nỗ lực, hăng hái, kiên trì và tinh tấn. Khi tâm của vị ấy không hướng về nỗ lực, hăng hái, kiên trì và tinh tấn, như vậy gọi là tâm quang du thứ nhất. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỳ kheo nghi ngờ đối với pháp, đối với tăng, đối với học pháp, tức giận đối với các vị đồng phạm hành, không quan hỷ, tâm dao động trở thành quang du. Này các hiền giả, khi một vị tỳ kheo tức giận đối với các vị đồng phạm hành, không quan hỷ, tâm dao động trở thành quang du, vị tỳ kheo ấy không hướng về nỗ lực hăng hái, kiên trì và tinh tấn. Như vậy gọi là tâm quan du thứ năm. 20. Năm tâm triền phược. Này các hiền giả, ở đây vị tỷ kheo tâm không ly tham, không ly dục, không ly ái, không ly khao khát, không ly nhiệt tình, không ly ái nhiễm đối với các dục vọng. Này các hiền giả, vị tỷ kheo tâm không ly tham, không ly dục, không ly ái, không ly khao khát, không ly nhiệt tình, không ly ái nhiễm đối với ác dục vọng, tâm của vị ấy không hướng về nỗ lực hăng hái, kiên trì và tinh tấn. Tâm của vị nào không hướng về, như vậy là tâm triền phược thứ nhất. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỷ kheo tâm không ly tham đối với các thân, như vậy là tâm triền phược thứ hai. Đối với các sắc, tâm không ly tham, đây là tâm triền phược thứ ba. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỷ kheo không ăn quá sức, bao tử có thể chịu nổi, hưởng thọ sự sung sướng về nằm ngủ, sự sung sướng về xúc chạm, sự sung sướng về thụy miên, đây là tâm triền phược thứ tư. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỷ kheo sống đời sống phàm hành với hy vọng mong được thành một loại chư thiên, với luật pháp này, với giới luật này, với khổ hạnh này hay với phạm hạnh này, tôi sẽ trở thành loại chư thiên này hay loại chư thiên khác. Này các hiền giả, khi vị tỷ kheo sống đời sống phàm hành với hy vọng được thành một loại chư thiên, với luật pháp này, với giới luật này, với khổ hạnh này hay với phạm hạnh này, tôi sẽ trở thành loại chư thiên này hay chư thiên khác. Tâm của vị này không hướng về nỗ lực hăng hái, kiên trì và tinh tấn. Tâm của vị nào như vậy là tâm triền phược thứ năm. 21. Năm căn: nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn. 22. Lại năm căn khác: lạc căn, khổ căn, hỷ căn, ưu căn, xả căn. 23. Lại năm căn khác: tính căn, tinh tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn. 24. Năm xuất ly giới. Đầy các hiền giả, ở đây vị tỷ kheo có tác ý đối với dục vọng, tâm không hướng nhập dục vọng, không tính lạc, không an trú, không bị chi phối bởi dục vọng. Khi vị này có tác ý đối với ly dục, tâm hướng nhập ly dục, tính lạc, an trú và bị chi phối bởi ly dục. Tâm của vị ấy khéo ly, khéo tu, khéo khởi, khéo giải thoát, khéo ly hệ đối với các dục lạc và các lậu hoặc, các tổn hại, các nhiệt não khởi lên do duyên các dục lạc. Vì ấy đối với chúng được giải thoát, không còn cảm thọ cảm giác ấy. Như vậy được gọi là giải thoát đối với các dục vọng. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỷ kheo có tác ý đối với sân hận, tâm không hướng nhập sân hận, không tính lạc, không an trú, không bị chi phối bởi sân hận. Khi vị này có tác ý đối với vô sân, tâm hướng nhập vô sân, có tính lạc, có an trú, có bị chi phối bởi vô sân, tâm vị ấy khéo đi, khéo tu, khéo khởi, khéo giải thoát, khéo ly hệ đối với vô sân và các lậu vặt, các tổn hại, các nhiệt não khởi lên do duyên với sân. Vị ấy đối với chúng được giải thoát, không còn cảm thọ cảm giác ấy. Như vậy được gọi là giải thoát đối với sân hận. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỷ kheo có tác ý đối với hại tâm, tâm không hướng nhập hại tâm, không tính lạc, không an trú, không bị chi phối bởi hại tâm. Khi vị này có tác ý đối với ly hại tâm, tâm hướng nhập ly hại tâm, tính lạc an trú, bị chi phối bởi ly hại tâm, tâm vị ấy khéo ly, khéo tu, khéo khởi, khéo giải thoát, khéo ly hệ hại tâm và các lậu hoặc, các tổn hại, các nhiệt não khởi lên do duyên với hại tâm. Vị ấy đối với chúng được giải thoát, không còn cảm thọ cảm giác ấy. Như vậy được gọi là giải thoát đối với hại tâm. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỷ kheo có tác ý đối với sắc, tâm không hướng nhập vào sắc, không tính lạc, không an trú, không bị chi phối bởi sắc. Khi vị này có tác ý đối với vô sắc, tâm hướng nhập vô sắc, tính lạc, an trú, bị chi phối bởi vô sắc, tâm vị ấy khéo ly, khéo tu, khéo khởi, khéo giải thoát, khéo ly hệ đối với sắc và các lậu hoặc, các tổn hại, các nhiệt não khởi lên do duyên với sắc, vị ấy đối với chúng được giải thoát, không còn cảm thọ cảm giác ấy. Như vậy được gọi là giải thoát đối với sắc. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỷ kheo có tác ý đối với tự thân, tâm không hướng nhập tự thân, không tính lạc, không an trú, không bị chi phối bởi tự thân. Khi vị này có tác ý đối với thân diệt, tâm hướng nhập thân diệt, tính lạc an trú, bị chi phối bởi thân diệt. Tâm vị ấy khéo ly, khéo tu, khéo khởi, khéo giải thoát, khéo ly hệ thân diệt và các lậu hoặc, các tổn hại, các diệt não khởi lên do duyên với tự thân. Vì ấy đối với chúng được giải thoát, không còn cảm thọ cảm giác ấy, như vậy được gọi là giải thoát đối với tự thân. 25. Năm giải thoát xứ. Này các hiền giả, ở đây vị tỷ kheo khi nghe bậc đạo sư hay một vị đồng phạm hạnh đáng kính nào thuyết pháp? Này các hiền giả, khi vị tỷ kheo nghe bậc đạo sư hay một vị đồng phạm hạnh đáng kính nào thuyết pháp, vị ấy đối với pháp ấy hiểu được nghĩa lý và hiểu cả văn cú. Nhờ hiểu được nghĩa lý và hiểu cả văn cú, khoan khoái sanh. Nhờ khoan khoái hỷ sanh. Nhờ hỷ tâm thân khinh an sanh. Nhờ thân khinh an lạc thọ sanh. Nhờ lạc thọ tâm được định tĩnh. Đó là giải thoát xứ thứ nhất. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỷ kheo không nghe bậc đạo sư hay một vị đồng phạm hạnh đáng kính nào thuyết pháp, nhưng vị ấy theo điều đã nghe, theo điều đã học, thuyết pháp một cách rộng rãi cho các người khác. Này các hiền giả, khi vị tỷ kheo theo điều đã nghe, theo điều đã học, thuyết pháp một cách rộng rãi cho các người khác, vị ấy đối với pháp ấy hiểu được nghĩa lý và hiểu được văn cú. Nhờ hiểu được nghĩa lý và hiểu được văn cú, khoan khoái sanh. Nhờ khoan khoái hỷ sanh. Nhờ hỷ tâm thân khinh an sanh. Nhờ thân khinh an lạc thọ sanh. Nhờ lạc thọ tâm được định tĩnh. Đó là giải thoát xứ thứ hai. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỷ kheo không được nghe bậc đạo sư hay một vị đồng phạm hạnh đáng kính nào thuyết pháp, cũng không theo điều đã nghe, điều đã học, thuyết pháp một cách rộng rãi cho các người khác. Vị ấy theo điều đã nghe, theo điều đã học, tụng đọc pháp một cách rõ ràng. Này các hiền giả, vị tỷ kheo theo điều đã nghe, theo điều đã học, tụng đọc pháp một cách rõ ràng. Do vậy, đối với pháp ấy, hiểu được nghĩa lý và hiểu được văn cú. Nhờ hiểu được nghĩa lý và hiểu được văn cú, thân khinh an sanh. Nhờ thân khinh an, lạc thọ sanh. Nhờ lạc thọ, tâm được định tĩnh. Đó là giải thoát xứ thứ ba. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỷ kheo không nghe bậc đạo sư hay một vị đồng phạm hạnh đáng kính thuyết pháp, cũng không theo điều đã nghe, điều đã học, thuyết pháp một cách rộng rãi cho các người khác, cũng không theo điều đã nghe, điều đã học, tụng đọc pháp một cách rõ ràng. Vì ấy theo điều đã nghe, theo điều đã học, dùng tâm tầm cầu, suy tư, quán sát pháp ấy. Này các hiền giả, vị tỷ kheo theo điều đã nghe, theo điều đã học, dùng tâm tầm cầu, suy tư, quán sát pháp ấy. Này các hiền giả, vị tỷ kheo theo điều đã nghe, theo điều đã học, dùng tâm tầm cầu, suy tư, quán sát pháp ấy, nên đối với pháp ấy hiểu được nghĩa lý, hiểu được văn cú. Nhờ hiểu được nghĩa lý, hiểu được văn cú, khoan khoái sanh. Nhờ khoan khoái sanh, hỷ tâm sanh. Nhờ hỷ tâm, thân khinh an sanh. Nhờ khinh an, lạc thọ sanh. Nhờ lạc thọ, tâm được định tĩnh. Đó là giải thoát xứ thứ tư. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỷ kheo không nghe bậc đạo sư hay một vị đồng phạm hạnh đáng kính nào thuyết pháp, cũng không theo điều đã nghe, theo điều đã học, thuyết pháp một cách rộng rãi cho các người khác, cũng không theo điều đã nghe, theo điều đã học, dùng tâm tầm cầu, suy tư, quán sát pháp ấy. Vị tỷ kheo đã khéo nắm giữ một định tướng nào, khéo tác ý, khéo thọ trì, khéo thể nhập, nhờ trí tuệ. Này các hiền giả, vị tỷ kheo tùy theo khéo nắm giữ một định hướng nào, khéo tác ý, khéo thọ trì, khéo thể nhập, nhờ trí tuệ, nên đối với pháp ấy hiểu được nghĩa lý, hiểu được văn cú. Nhờ hiểu được nghĩa lý, hiểu được văn cú, nên khoan khoái sanh. Nhờ khoan khoái sanh, hỷ tâm sanh. Nhờ hỷ tâm, thân khinh an sanh. Nhờ thân khinh an, lạc thọ sanh. Nhờ lạc thọ, tâm được định tĩnh. Đó là giải thoát xứ thứ năm. 26. Năm giải thoát thành thục tưởng. Vô thường tưởng, khổ tưởng trong vô thường, vô ngã tưởng trong khổ, đoạn trừ tưởng, vô tham tưởng. Này các hiền giả, năm pháp này được Thế Tôn chân chánh giảng dạy vì đã biết, đã thấy bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và cho loài người. Này các hiền giả, có sáu pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy vì đã biết, đã thấy bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và cho loài người. Thế nào là sáu? Một, sáu nội xứ: nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ, ý xứ. Hai, sáu ngoại xứ: sắc xứ, thanh xứ, hương xứ, vị xứ, xúc xứ, pháp xứ. Ba, sáu thức thân: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Bốn, sáu xúc thân: nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc. Năm, sáu thọ thân: nhãn xúc sở sanh thọ, nhĩ xúc sở sanh thọ, tỷ xúc sở sanh thọ, thiệt xúc sở sanh thọ, thân xúc sở sanh thọ, ý xúc sở sanh thọ. Sáu, sáu tưởng thân: sắc tưởng, thanh tưởng, hương tưởng, vị tưởng, xúc tưởng, pháp tưởng. Bảy, sáu tư thân: sắc tư, thanh tư, hương tư, vị tư, xúc tư, pháp tư. Tám, sáu ái thân: sắc ái, thanh ái, hương ái, vị ái, xúc ái, pháp ái. Chín, sáu không cung kính pháp. Này các hiền giả, ở đây vị tỷ kheo sống không cung kính, không tùy thuận bậc đạo sư, sống không cung kính, không tùy thuận pháp, sống không cung kính, không tùy thuận tăng, sống không cung kính, không tùy thuận học pháp, sống không cung kính, bất phóng vật, không tùy thuận bất phóng vật, sống không cung kính, không tùy thuận sự lễ phép xã giao. 10. Sáu cung kính pháp. Này các hiền giả, ở đây vị tỷ kheo sống cung kính tùy thuận bậc đạo sư, sống cung kính tùy thuận pháp, sống cung kính tùy thuận tăng, sống cung kính tùy thuận học pháp, sống cung kính tùy thuận bất phóng vật, sống cung kính tùy thuận lễ phép xã giao. 11. Sáu suy tư đến hỷ. Khi mắt thấy sắc, quan hỷ khởi lên, sắc ấy được suy tư. Khi tai nghe tiếng, khi mũi ngửi hương, khi lưỡi nếm vị, khi thân chạm xúc, khi ý nhận pháp, quan hỷ khởi lên, pháp ấy được suy tư. 12. Sáu suy tư đến ưu. Khi mắt thấy sắc, ưu khởi lên, sắc ấy được suy tư như trên. Khi ý nhận pháp, ưu khởi lên, pháp ấy được suy tư. 13. Sáu suy tư đến xả. Khi mắt thấy sắc, xả khởi lên, sắc ấy được suy tư. Khi tai nghe tiếng, khi mũi ngửi hương, khi lưỡi nếm vị, khi thân chạm xúc, khi ý nhận pháp, xả khởi lên, pháp ấy được suy tư. 14. Sáu hòa kính pháp. Này các hiền giả, ở đây khi vị tỷ kheo thành tựu từ thân nghiệp, trước mặt hay sau lưng đối với các vị đồng phạm hành, như vậy là một pháp hòa kính, tạo ra từ ái, tạo ra cung kính, đưa đến đoàn kết, không tranh luận, hòa hợp, đồng tâm, ý hợp. Này các hiền giả, lại nữa, khi vị tỷ kheo thành tựu từ khẩu nghiệp trước mặt hay sau lưng, từ ý nghiệp trước mặt hay sau lưng, đối với các vị đồng phạm hành, như vậy là một pháp hòa kính, tạo ra từ ái, tạo ra cung kính, đưa đến đoàn kết, không tranh luận, hòa hợp, đồng tâm, ý hợp. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỷ kheo đối với các đồ vật được cúng dường một cách hợp pháp, cho đến đồ vật nhận trong bình bát, đều đem chia đồng đều giữa các vị tỷ kheo có giới hạnh. Như vậy là một pháp hòa kính, tạo ra từ ái, tạo ra cung kính, đưa đến đoàn kết, không tranh luận, hòa hợp, đồng tâm, ý hợp. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỷ kheo khi những giới luật của vị này không bị phá hoại, không vi phạm, được kiên trì tuân hành, không có tỳ vết, làm con người được giải thoát, được người trí tán thán, không quấy tạp, hướng đến thiền định, vị tỷ kheo ấy giữ giới hành sa môn như vậy, sống trước mặt hay sau lưng với các vị đồng phạm hạnh như vậy, là một pháp hòa kính, tạo ra từ ái, tạo ra cung kính, đưa đến đoàn kết, không tranh luận, hòa hợp, đồng tâm, ý hợp. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỷ kheo sống đời sống được chánh kiến hướng dẫn, chân chánh, đoạn diệt khổ đau, vị ấy sống thành tựu với chánh kiến như vậy, sống với các vị đồng phạm hạnh trước mặt hay sau lưng, như vậy là một pháp hòa kính, tạo ra từ ái, tạo ra cung kính, đưa đến đoàn kết, không tranh luận, hòa hợp, đồng tâm, ý hợp. 15. Sáu chánh căn. Này các hiền giả, Ở đây vị tỷ kheo phẫn nộ uất hận: Này các thiền giả, vị này phẫn nộ uất hận, sống không cung kính, không tùy thuận vị đạo sư, sống không cung kính, không tùy thuận pháp, không cung kính, không tùy thuận tăng, không thành tựu đầy đủ các học pháp. Này các hiền giả, vị tỷ kheo sống không cung kính, không tùy thuận bậc đạo sư, không cung kính, không tùy thuận pháp, không cung kính, không tùy thuận tăng, không thành tựu đầy đủ các học pháp, vị ấy khởi lên tranh luận giữa chư tăng. Tranh luận như vậy khiến chúng sanh không hạnh phúc, khiến chúng sanh không an lạc, khiến chúng sanh không lợi ích, và khiến chư thiên và loài người không hạnh phúc mà đau khổ. Này các hiền giả, nếu hiền giả thấy được chánh căn ấy giữa các vị hay ngoài các vị, hiền giả phải cố gắng đoạn trừ ác chánh căn ấy. Này các hiền giả, nếu hiền giả không thấy chánh căn ấy giữa các vị hay ngoài các vị hãy gìn giữ, đừng cho ác chánh căn ấy có cơ hội làm hại trong tương lai. Như vậy là ngăn chặn nguy hại ác chánh căn ấy trong tương lai. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỷ kheo che giấu và giả dối, tật đố và sang tham, lừa đảo và lường gạt, ác dục và tà kiến, chấp trước sở kiến, kiên trì gìn giữ rất khó rời bỏ. Này các hiền giả, vị tỷ kheo chấp trước sở kiến, kiên trì gìn giữ rất khó rời bỏ, vì ấy sống không cung kính, không tùy thuận bậc đạo sư, không cung kính, không tùy thuận pháp, không cung kính, không tùy thuận tăng, không thành tựu đầy đủ các học pháp. Này các hiền giả, vị tỷ kheo không cung kính, không tùy thuận bậc đạo sư, pháp, tăng, không thành tựu đầy đủ các học pháp, vì ấy khởi lên tranh luận giữa chư tăng. Tranh luận như vậy khiến chúng sanh không hạnh phúc, khiến chúng sanh không an lạc, khiến chúng sanh không lợi ích, khiến chư thiên và loài người không hạnh phúc mà đau khổ. Này các hiền giả, nếu hiền giả thấy được chánh căn ấy giữa các vị hay ngoài các vị, hiền giả phải cố gắng đoạn trừ ác chánh căn ấy. Này các hiền giả, nếu hiền giả không thấy chánh căn ấy giữa các vị hay ngoài đời, các vị hãy gìn giữ, đừng cho ác chánh căn ấy có cơ hội làm hại trong tương lai. Như vậy là sự đoạn trừ ác chánh căn ấy, như vậy là ngăn chặn nguy hại ác chánh căn ấy trong tương lai. 16. Sáu giới: địa giới, thủy giới, quả giới, phong giới, không giới, thức giới. 17. Sáu xuất ly giới. Này các hiền giả, ở đây vị tỷ kheo nói như sau: ta đã tu tập từ tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành cổ xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa và khéo léo tinh cần. Tuy vậy, sân tâm vẫn ngự trị tâm ta. Vì ấy cần phải được nói như sau: chớ có như vậy, chớ nói như vậy, đại đức, chớ có hiểu lầm Thế Tôn, du khống Thế Tôn như vậy, thật không tốt. Thế Tôn không nói như vậy. Này các hiền giả, sự kiện không phải như vậy, trường hợp không phải như vậy. Ai tu tập từ tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành cổ xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa và khéo léo tinh cần, mà sân tâm vẫn ngự trị, an trú, sự kiện không thể xảy ra như vậy. Này các hiền giả, từ tâm giải thoát có khả năng giải thoát sân tâm. Này các hiền giả, ở đây vị tỷ kheo nói như sau: ta đã tu tập bi tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành cổ xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa và khéo léo tinh cần. Tuy vậy, hại tâm vẫn ngự trị tâm ta. Vì ấy cần phải được nói như sau: chớ có như vậy, chớ nói như vậy, đại đức, chớ có hiểu lầm Thế Tôn, du khống Thế Tôn như vậy, thật không tốt. Thế Tôn không nói như vậy. Này các hiền giả, sự kiện không phải như vậy, trường hợp không phải như vậy. Nếu tu tập bi tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành cổ xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa và khéo tinh cần, mà hại tâm vẫn ngự trị an trú, sự kiện không xảy ra như vậy. Này các hiền giả, bi tâm giải thoát có khả năng giải thoát hại tâm. Này các hiền giả, ở đây vị tỷ kheo nói như sau: ta đã tu tập hỷ tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành cổ xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa và khéo léo tinh cần. Tuy vậy, bất lạc tâm vẫn ngự trị tâm ta. Vì ấy cần phải được nói như sau: chớ có như vậy, chớ nói như vậy, đại đức, chớ có hiểu lầm Thế Tôn, du khống Thế Tôn như vậy, thật không tốt. Thế Tôn không nói như vậy. Này các hiền giả, sự kiện không phải như vậy, trường hợp không phải như vậy. Nếu tu tập hỷ tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành cổ xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa và khéo léo tinh cần, Bất Lạc Tâm vẫn ngự trị an trú. Sự kiện không xảy ra như vậy. Này các hiền giả, hỷ tâm giải thoát có khả năng giải thoát Bất Lạc Tâm. Này các hiền giả, ở đây vị tỷ kheo nói như sau: ta đã tu tập xả tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành cổ xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa và khéo léo tinh cần. Tuy vậy, tham tâm vẫn ngự trị tâm ta. Vì ấy cần được nói như sau: chớ có như vậy, chớ nói như vậy. Đại đức, chớ có hiểu lầm Thế Tôn, Du Khống Thế Tôn như vậy thật không tốt. Thế Tôn không nói như vậy. Này các hiền giả, sự kiện không phải như vậy, trường hợp không phải như vậy. Nếu tu tập xả tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành cổ xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa và khéo léo tinh cần, mà tham tâm vẫn ngự trị an trú, sự kiện không xảy ra như vậy. Này các hiền giả, xả tâm giải thoát có khả năng giải thoát tham tâm. Này các hiền giả, lại nữa, ở đây vị tỷ kheo nói như sau: ta đã tu tập vô tướng tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành cổ xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa và khéo léo tinh cần. Tuy vậy, thức của tôi vẫn chạy theo các hướng. Vì ấy cần phải được nói như sau: chớ có như vậy, chớ nói như vậy. Đại đức, chớ có hiểu lầm Thế Tôn, Du Khống Thế Tôn như vậy không tốt. Thế Tôn không nói như vậy. Này các hiền giả, sự kiện không phải như vậy, trường hợp không phải như vậy. Nếu tu tập vô tướng tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành cổ xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa và khéo léo tinh cần, mà thức vẫn chạy theo các hướng, sự kiện không xảy ra như vậy. Này các hiền giả, vô tướng tâm giải thoát có khả năng giải thoát tất cả tướng. Này các hiền giả, lại nữa, ở đây vị tỷ kheo nói như sau: quan điểm tôi có mặt, tôi bị từ khước. Quan điểm tôi là cái này không được tôi chấp nhận. Tuy vậy, mũi tên nghi ngờ do dự vẫn ám ảnh an trú tôi. Vì ấy cần phải được nói như sau: chớ có như vậy, chớ nói như vậy. Đại đức, chớ có hiểu lầm Thế Tôn, Du Khống Thế Tôn như vậy không tốt. Thế Tôn không nói như vậy. Này các hiền giả, sự kiện không phải như vậy, trường hợp không phải như vậy. Quan điểm tôi có mặt bị tôi từ khước. Quan điểm tôi là cái này không được tôi chấp nhận. Tuy vậy, nghi ngờ do dự vẫn ám ảnh an trú nơi tôi. Sự kiện không xảy ra như vậy. Này hiền giả, chính nhờ khước từ sự ngạo mạn tôi có mặt mà mũi tên do dự nghi ngờ được giải thoát. 18. Sáu vô thường. Kiến vô thường, văn vô thường, lời đắc vô thường, học giới vô thường, hành vô thường, ức niệm vô thường. 19. Sáu niệm xứ. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiên. 20. Sáu hằng trú. Này các hiền giả, ở đây vị tỷ kheo mắt thấy sắc, không có quan hỷ, không có ưu phiền, an trú xả, chánh niệm, giác tỉnh, tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân cảm xúc, ý nhận thức pháp, không có quan hỷ, không có ưu phiền, trú xả, chánh niệm, tỉnh giác. 21. Sáu sanh loại. Này các hiền giả, ở đây có người hát sanh sống tạo hát pháp. Này các hiền giả, ở đây có người hát sanh và sống tạo bạch pháp. Này các hiền giả, ở đây có người hát sanh và sống tạo niết bàn. Phi hát phi bạch pháp. Ở đây có người bạch sanh và sống tạo bạch pháp. Ở đây có người bạch sanh và sống tạo hát pháp. Ở đây có người bạch sanh và sống tạo niết bàn. Phi hát phi bạch pháp. 22. Sáu quyết trạch phần tưởng. Vô thường tưởng, khổ tưởng trên vô thường, vô ngã tưởng trên khổ, đoạn tưởng, vô tham tưởng, diệt tưởng. Này các hiền giả, sáu pháp này được Thế Tôn chân chánh giảng dạy vì đã biết, đã thấy bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Này các hiền giả, có bảy pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy vì đã biết, đã thấy bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người phải cùng nhau tụng đọc vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Thế nào là bảy? 1. Bảy tài sản. Tính tài, giới tài, tam quý, quý tài, văn tài, khí tài, tuệ tài. 2. Bảy giác chi. Niệm giác chi, trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, khinh an giác chi, định giác chi, xả giác chi. 3. 7 định cù: chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm. 4. 7 phi diệu pháp. Này các hiền giả, ở đây có vị tỷ kheo bất tín, vô tàm, vô quý, thiểu văn, giải đãi, thất niệm, liệt huệ. 5. 7 diệu pháp. Này các hiền giả, ở đây có vị tỷ kheo có lòng tin, có tàm, có quý, đa văn, tinh tấn, niệm được an trú, có trí tuệ. 6. 7 thượng nhân pháp. Này các hiền giả, ở đây có vị tỷ kheo tri pháp, tri nghĩa, tự tri, tri lượng, tri thời, tri chúng và tri nhân. 7. 7 thù diệu sự. Này các hiền giả, ở đây vị tỷ kheo tha thiết hành trì học pháp và khát vọng hành trì học pháp trong tương lai, tha thiết quán pháp và khát vọng quán pháp trong tương lai, tha thiết điều phục các dục vọng và khát vọng điều phục các dục vọng trong tương lai, tha thiết sống an tịnh và khát vọng sống an tịnh trong tương lai, tha thiết sống tinh tấn và khát vọng sống tinh tấn trong tương lai, tha thiết quán sát tự niệm và khát vọng quán sát tự niệm trong tương lai, tha thiết với kiến giải và khát vọng hiểu biết sở kiến trong tương lai. 8. 7 tưởng. Vô thường tưởng, vô ngã tưởng, bất tịnh tưởng, hoạn nạn tưởng, đoạn tưởng, ly tham tưởng, diệt tưởng. 9. 7 lực. Tính lực, tinh tấn lực, tâm lực, quý lực, niệm lực, định lực, tuệ lực. 10. 7 thức trú. Này các hiền giả, có các loại hữu tình, thân sai biệt và tưởng sai biệt, như loài người, như một số chư thiên và một số Phật đọa xứ. Đó là loại thức trú thứ nhất. Này các hiền giả, có những loài hữu tình, thân sai biệt nhưng tưởng đồng loại, như các vị phạm chúng thiên vừa mới sanh lần đầu tiên hay do tu sơ thiện. Đó là loại thức trú thứ hai. Này các hiền giả, có những loại hữu tình, thân đồng loại nhưng tưởng sai biệt, như chư Quan Âm thiên. Đó là loại thức trú thứ ba. Này các hiền giả, có những loại hữu tình, thân đồng loại và tưởng đồng loại, như chư thiên biến tình thiên. Đó là loại thức trú thứ tư. Này các hiền giả, có những loại hữu tình vượt khỏi mọi tưởng về sắc, điều phục mọi tưởng về sân, không tác ý đến các tướng sai biệt, chứng không vô biên xứ, hư không là vô biên. Đó là loại thức trú thứ năm. Này các hiền giả, có những loại hữu tình vượt khỏi hoàn toàn hư không vô biên xứ, chứng thức vô biên xứ, thức là vô biên. Đó là loại thức trú thứ sáu. Này các hiền giả, có những loại hữu tình vượt khỏi hoàn toàn thức vô biên xứ, chứng vô sở hữu xứ, không có vật gì cả. Đó là loại thức trú thứ bảy. 11. 7 loại người đáng kính trọng. Câu phần giải thoát, tuệ giải thoát, thân chứng, kiến chí, tính giải thoát, tùy pháp hành, tùy tính hành. 12. 7 tùy miên. Dục ái tùy miên, sân tùy miên, kiến tùy miên, nghi tùy miên, mạng tùy miên, hữu tham tùy miên, vô minh tùy miên. 13. 7 kiết sử. Ái kiết sử, sân kiết sử, kiến kiết sử, nghi kiết sử, mạng kiết sử, hữu tham kiết sử, vô minh kiết sử. 14. 7 diệt chánh pháp. Có khả năng đình chỉ diệt trừ các chánh pháp đang khởi lên. Ưng giữ hiện tiền tỳ ni, ưng giữ ức niệm tỳ ni, ưng giữ bất si tỳ ni, ưng giữ tự ngôn trị, đa bích tội tướng, đa nhân bích tội, như thảo phú địa. Này các hiền giả, bảy pháp này được Thế Tôn chân chánh giảng dạy vì đã biết, đã thấy bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Này các hiền giả, có tám pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy vì đã biết, đã thấy bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Thế nào là tám? 1. Tám tà. Tà tri kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm, tà định. 2. Tám chánh. Chánh tri kiến, chánh định. 3. Tám người đáng cung kính. Hạng dự lưu, hạng đã thành tựu và chứng dự lưu quả. Hạng nhất lai, hạng đã thành tựu và chứng nhất lai quả. Hạng bất lai, hạng đã thành tựu và chứng bất lai quả. Hạng A-la-hán, và hàng đã thành tựu A-la-hán quả. 4. Tám giải đãi sự. Này các hiền giả, ở đây có việc vị tỳ kheo phải làm. Vị này nghĩ, có công việc ta sẽ phải làm. Nếu ta làm việc, thời thân ta sẽ mệt mỏi, vậy ta nên nằm xuống. Vị ấy nằm xuống, không có tinh tấn để đạt được điều chưa đạt được, để thành tựu điều chưa thành tựu, để chứng ngộ điều chưa chứng ngộ được. Như vậy là giải đãi sự thứ nhất. Này các hiền giả, lại nữa, một việc đã được các vị tỳ kheo làm. Vị này nghĩ, ta đã làm một công việc, do ta làm một công việc nên thân ta mệt mỏi, vậy ta nên nằm xuống. Vị ấy nằm xuống, không có tinh tấn, như vậy là giải đãi sự thứ hai. Này các hiền giả, lại nữa, có con đường vị tỳ kheo phải đi. Vị này nghĩ, đây là con đường mà ta sẽ phải đi. Khi ta đi con đường ấy, thân ta sẽ mệt mỏi, vậy ta nên nằm xuống. Vị ấy nằm xuống, không có tinh tấn, như vậy là sự giải đãi thứ ba. Này các hiền giả, lại nữa, con đường vị tỳ kheo đã đi. Vị đề nghĩ, ta đã đi con đường. Do ta đã đi con đường nên thân ta mệt mỏi, vậy ta nên nằm xuống. Vị ấy nằm xuống, không có tinh tấn, như vậy là giải đãi sự thứ tư. Này các hiền giả, vị tỳ kheo đi khất thực ở làng hay tại đô thị, không nhận được các đồ ăn loại cứng hay đồ ăn loại mềm đầy đủ như ý muốn. Vị ấy nghĩ, ta đi khất thực ở làng hay đô thị, không nhận được các đồ ăn loại cứng hay đồ ăn loại mềm đầy đủ như ý muốn, thân này của ta vì mệt mỏi không lợi ích gì, vậy ta nên nằm xuống. Vị ấy nằm xuống, không có tinh tấn, như vậy là giải đãi sự thứ năm. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỳ kheo trong khi đi khất thực tại làng hay thị xã, nhận được các đồ ăn loại cứng hay đồ ăn loại mềm đầy đủ như ý muốn. Vị ấy nghĩ, ta đi khất thực tại làng hay tại thị xã, nhận được các đồ ăn loại cứng hay đồ ăn loại mềm đầy đủ như ý muốn, thân này của ta nặng nề không làm được gì, như một nhóm đầu, vậy ta nên nằm xuống. Vị ấy nằm xuống, không có tinh tấn, như vậy là giải đãi sự thứ sáu. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỳ kheo bị đau bệnh nhẹ. Vị này nghĩ, nay ta bị đau bệnh nhẹ cần phải nằm nghỉ, vậy ta nên nằm nghỉ. Vậy ta nên nằm xuống. Vị ấy nằm xuống, không có tinh tấn, như vậy là giải đãi sự thứ bảy. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỳ kheo mới đau bệnh dậy, mới khỏi bệnh không bao lâu. Vị ấy nghĩ, ta mới đau bệnh dậy, mới khỏi bệnh không bao lâu, thân này của ta yếu đuối không làm được việc gì, vậy ta hãy nằm xuống. Vị ấy nằm xuống, không có tinh tấn để đạt được điều chưa đạt được, để thành tựu điều chưa thành tựu được, để chứng ngộ điều chưa chứng ngộ được. Như vậy là giải đãi sự thứ tám.
Năm, tám tinh tấn sự. Này các hiền giả, ở đây có việc vị tỳ kheo phải làm. Vị ấy nghĩ, có công việc ta sẽ phải làm. Nếu ta làm việc thì không dễ gì ta có thể suy tư đến giáo pháp chư Phật. Vậy ta hãy cố gắng tinh tấn để đạt được điều gì chưa đạt được, để thành tựu điều gì chưa thành tựu được, để chứng ngộ điều gì chưa chứng ngộ được. Và vị ấy tinh tấn để đạt được điều gì chưa đạt được, để thành tựu điều gì chưa thành tựu được, để chứng ngộ điều gì chưa chứng ngộ được. Như vậy là tinh tấn sự thứ nhất. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỳ kheo đã làm xong công việc. Vị ấy nghĩ, ta đã làm xong công việc. Khi ta làm công việc, ta không thể suy tư đến giáo pháp của chư Phật. Vậy ta phải cố gắng tinh tấn. Vị ấy tinh tấn, như vậy là tinh tấn sự thứ hai. Này các hiền giả, lại nữa, có con đường vị tỳ kheo phải đi. Vị này nghĩ, đây là con đường mà ta sẽ phải đi. Khi ta đi con đường ấy, không dễ gì ta có thể suy tư đến giáo pháp của chư Phật. Vậy ta hãy cố gắng tinh tấn. Vị ấy tinh tấn, như vậy là tinh tấn sự thứ ba. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỳ kheo đã đi con đường. Vị này nghĩ, ta đã đi con đường ấy. Khi ta đi con đường, ta không có thể suy tư đến giáo pháp của chư Phật. Vậy ta hãy cố gắng tinh tấn. Vị ấy tinh tấn, như vậy là tinh tấn sự thứ tư. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỳ kheo trong khi đi khất thực tại làng hay tại đô thị, không nhận được các loại đồ ăn loại cứng hay đồ ăn loại mềm đầy đủ như ý muốn. Vị này nghĩ, ta trong khi đi khất thực tại làng hay tại đô thị không nhận được các loại đồ ăn loại cứng hay đồ ăn loại mềm đầy đủ như ý muốn, thân ta như vậy nhẹ nhàng có thể làm việc. Vậy ta hãy cố gắng tinh tấn, và vì ấy tinh tấn, như vậy là tinh tấn sự thứ năm. Này các thiền giả, lại nữa, vị tỳ kheo trong khi đi khất thực tại làng hay tại đô thị, được các loại đồ ăn loại cứng hay đồ ăn loại mềm đầy đủ như ý muốn, vị này nghĩ: ta trong khi đi khất thực tại làng hay tại đô thị, được các loại đồ ăn loại cứng hay đồ ăn loại mềm đầy đủ như ý muốn, như vậy thân ta mạnh, có thể làm việc. Vậy ta hãy cố gắng tinh tấn, và vị ấy tinh tấn, như vậy là tinh tấn sự thứ sáu. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỳ kheo bị đau bệnh nhẹ, vị ấy nghĩ: ta nay bị đau bệnh nhẹ, sự kiện này có thể xảy ra, bệnh này có thể trầm trọng hơn, vậy ta hãy cố gắng tinh tấn, và vị ấy tinh tấn, như vậy là tinh tấn sự thứ bảy. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỳ kheo mới đau bệnh vậy, mới khỏi bệnh không bao lâu, vị ấy nghĩ: ta mới đau bệnh vậy, mới khỏi bệnh không bao lâu, sự kiện này có thể xảy ra, bệnh của ta có thể trở lại. Vậy ta hãy cố gắng tinh tấn để đạt được điều gì chưa đạt được, thành tựu điều gì chưa thành tựu được, chứng ngộ điều gì chưa chứng ngộ được. Và vị ấy tinh tấn để đạt được điều gì chưa đạt được, thành tựu điều gì chưa thành tựu được, và chứng ngộ điều gì chưa chứng ngộ được, đó là tinh tấn sự thứ tám. 6. 8 bố thí sự. Có người đến nên bố thí, vì sợ nên bố thí, vì người ấy cho tôi nên bố thí, vì người ấy sẽ cho tôi nên bố thí, vì suy nghĩ bố thí là tốt lành nên bố thí, vì suy nghĩ ta nấu họ không nấu, thật không phải, nếu ta nấu bà không cho gì những người không nấu, nên bố thí, vì suy nghĩ ta nay bố thí, tiếng đồn tốt đẹp sẽ được truyền đi, nên bố thí, vì muốn trang nghiêm tâm và tư trợ tâm nên bố thí. 7. 8 thí sanh. Này các hiền giả, có người bố thí cho sa môn hay bà la môn đồ ăn, đồ uống, giải xe cộ, hoa mang, hương song, hương thoa, sàn tọa, phòng xá, đèn sáng, đồ vật vị này bố thí, vị này mong được bố thí trở lại. Người này thấy người sát đế lệ có nhiều tài sản, người bà la môn có nhiều tài sản, hay người gia chủ có nhiều tài sản, được sung mãn, cụ túc, thụ hưởng 5 món dục lạc. Vị này nghĩ, mong rằng sau khi thân hoại mạng chung, ta sẽ được sanh là một trong những người sát đế lỵ có nhiều tài sản, người bà la môn có nhiều tài sản, hay người gia chủ có nhiều tài sản. Vị này nắm vững tâm ấy, an trú tâm ấy, tu tập tâm ấy. Tâm này được giải thoát trong tầm hạ liệt, không tu tập cao hơn, nên đưa đến tái sanh trong tầm ấy. Và tôi xác nhận, đây là trường hợp một vị đầy đủ giới luật, không phải vị phá giới luật. Này các hiền giả, tâm nguyện của một vị giữ giới được thành tựu nhờ sự thanh tịnh. Này các hiền giả, lại nữa, ở đây có người bố thí cho sa môn hay bà la môn đồ ăn, đồ uống, giải xe cộ, hoa mang, hương song, hương thoa, sàn tọa, phòng xá, đèn sáng, đồ vật vị này bố thí, vị này mong được trở lại. Vị này nghe tứ đại thiên vương thọ mạng lâu dài, đẹp trai và nhiều an lạc. Vị này nghĩ, mong rằng sau khi thân hoại mạng chung, ta được sanh thành một trong hàng tứ đại thiên vương. Vị này nắm vững tâm ấy, an trú tâm ấy, tu tập tâm ấy. Tâm này được giải thoát trong tầm hạ liệt, không tu tập cao hơn, nên đưa đến tái sanh trong tầm ấy. Và tôi xác nhận đây là trường hợp một vị đầy đủ giới luật, không phải vị phá giới luật. Này các hiền giả, tâm nguyện của một vị giữ giới được thành tựu nhờ sự thanh tịnh. Này các hiền giả, lại nữa, ở đây có người bố thí cho sa môn hay bà la môn đồ ăn, đồ uống, giải xe cộ, hoa mang, hương song, hương thoa, sàn tọa, phòng xá, đèn sáng, đồ vật vị này bố thí, vị này mong được trở lại. Vị này nghe chư thiên tam thập tam thiên, chư thiên dạ ma, chư thiên đau xuất, chư thiên quá lạc, chư thiên tha quá tự tại, được sống lâu, đẹp trai, được nhiều an lạc. Vị này nghĩ, mong rằng sau khi thân hoại mạng chung, ta được sanh thành một trong hàng chư thiên tha quá tự tại. Vị này nắm vững tâm ấy, an trú tâm ấy, tu tập tâm ấy. Tâm này được giải thoát trong tầm hạ liệt, không tu tập cao hơn, nên đưa đến tái sanh trong tầm ấy. Và tôi xác nhận đây là trường hợp một vị đầy đủ giới luật, không phải vị phá giới luật. Này các hiền giả, tâm nguyện của một vị giữ giới được thành tựu nhờ sự thanh tịnh. Này các hiền giả, lại nữa ở đây có người bố thí cho Sa môn hay Bà la môn đồ ăn đồ uống, giải xe cộ, hoa mang, hương xâm, hương thoa, sàn tọa, phòng xá, đèn sáng, đồ vật vị này bố thí, vị này mong được trở lại. Vị này nghe chư thiên phạm chúng thọ mạng lâu dài, đẹp trai và nhiều an lạc. Vị này nghĩ, mong rằng sau khi thân hoại mạng chung, ta được sanh thành một trong hàng phạm chúng thiên. Vị này nắm dưỡng tâm ấy, an trú tâm ấy, tu tập tâm ấy, tâm này được giải thoát trong tầm hạ liệt, không tu tập cao hơn, nên đưa đến tái sanh trong tầm ấy. Và tôi xác nhận đây là trường hợp của một vị đầy đủ giới luật, không phải vị phá giới luật. Này các hiền giả, tâm nguyện của một vị giữ giới được thành tựu nhờ sự thanh tịnh. 8. Tám chúng. Chúng Sát Đế Lị, chúng Bà La Môn, chúng Gia Chủ, chúng Sa Môn, chúng Tứ Đại Thiên Dương, chúng Tam Thập Tam Thiên, chúng Thiên Ma, chúng Phạm Thiên. 9. Tám Thế Pháp. Đắc, bất đắc, danh văn, ác văn, phỉ báng, tán thán, lạc và khổ. 10. Tám Thắng Xứ. Một vị quán tưởng nội sắc, thấy các loại ngoại sắc có hạng lượng đẹp xấu, vị ấy nhận thức rằng sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thấy, đó là thắng xứ thứ nhất.
Một vị quán tưởng nội sắc, thấy các loại ngoại sắc vô lượng đẹp xấu, vị ấy nhận thức rằng sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thấy, đó là thắng xứ thứ hai. Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc có hạng lượng đẹp xấu, vị ấy nhận thức rằng sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thấy, đó là thắng xứ thứ ba. Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc vô lượng đẹp xấu, vị ấy nhận thức rằng sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thấy, đó là thắng xứ thứ tư. Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc màu xanh, sắc màu xanh, tướng sắc xanh, hình sắc xanh, ánh sáng xanh, như bông gai màu xanh, sắc màu xanh, tướng sắc xanh, hình sắc xanh, ánh sáng xanh, như lụa ba la nại, cả hai mặt láng trên, màu xanh, sắc màu xanh, tướng sắc xanh, hình sắc xanh, ánh sáng xanh. Như vậy, vị này quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc màu xanh, sắc màu xanh, tướng sắc xanh, hình sắc xanh, ánh sáng xanh. Vị ấy nhận thức rằng, sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thấy, đó là thắng xứ thứ năm. Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc màu vàng, tướng sắc vàng, hình sắc vàng, ánh sáng vàng, như bông Kanikara màu vàng, tướng sắc vàng, hình sắc vàng, ánh sáng vàng, như lụa ba la nại, cả hai mặt láng trơn màu vàng, sắc màu vàng, tướng sắc vàng, hình sắc vàng, ánh sáng vàng. Như vậy, vị này quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc màu vàng, sắc màu vàng, tướng sắc vàng, hình sắc vàng, ánh sáng vàng. Vị ấy nhận thức rằng sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thấy, đó là thắng xứ thứ sáu. Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc màu đỏ, sắc màu đỏ, tướng màu đỏ, hình sắc đỏ, ánh sáng đỏ, như bông Bandhujivaka màu đỏ, sắc màu đỏ, tướng màu đỏ, hình sắc đỏ, ánh sáng đỏ, như lụa ba la nại, cả hai mặt láng trơn màu đỏ, sắc màu đỏ, tướng màu đỏ, hình sắc đỏ, ánh sáng đỏ. Như vậy, vị này quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc màu đỏ, sắc màu đỏ, tướng sắc đỏ, hình sắc đỏ, ánh sáng đỏ. Vị ấy nhận thức rằng sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thấy, đó là thắng xứ thứ bảy. Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc màu trắng, sắc màu trắng, tướng sắc trắng, hình sắc trắng, ánh sáng trắng, như sao mai Osadi màu trắng, sắc màu trắng, tướng sắc trắng, hình sắc trắng, ánh sáng trắng, như lụa ba la nại, cả hai mặt láng trơn màu trắng, sắc màu trắng, tướng sắc trắng, hình sắc trắng, ánh sáng trắng. Như vậy, vị này quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc màu trắng, sắc màu trắng, tướng sắc trắng, hình sắc trắng, ánh sáng trắng. Vị ấy nhận thức rằng sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thấy, đó là thắng xứ thứ tám. 11. Tám giải thoát. Tự mình có sắc, thấy thể các sắc, đó là giải thoát thứ nhất. Quán tưởng nội sắc là vô sắc, thấy các ngoài sắc, đó là giải thoát thứ hai. Quán tưởng sắc là tình, chú tâm trên suy tưởng ấy, đó là giải thoát thứ ba. Vượt khỏi hoàn toàn sắc tưởng, diệt trừ các tưởng hữu đối, không suy tư đến những tưởng khác biệt. Với suy tư, hư không là vô biên, chứng và trú không vô biên xứ, đó là giải thoát thứ tư. Vượt khỏi hoàn toàn hư không vô biên xứ, với suy tư, thức là vô biên, chứng và trú thức vô biên xứ, đó là giải thoát thứ năm. Vượt khỏi hoàn toàn thức vô biên xứ, với suy tư, không có vật gì, chứng và trú vô sở hữu xứ, đó là giải thoát thứ sáu. Vượt khỏi hoàn toàn vô sở hữu xứ, chứng và trú phi tưởng phi phi tưởng xứ, đó là giải thoát thứ bảy. Vượt khỏi hoàn toàn phi tưởng phi phi tưởng xứ, chứng và trú diệt thọ tưởng, đó là giải thoát thứ tám. Này các hiền giả, tám pháp này được Thế Tôn chân chánh giảng dạy vì đã biết, đã thấy bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Này các hiền giả, có chín pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy vì đã biết, đã thấy bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người phải cùng nhau tụng đọc vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Thế nào là chính? Một, chính xung đột sự. Người ấy đã làm hại tôi, xung đột khởi lên. Người ấy đang làm hại tôi, xung đột khởi lên. Người ấy sẽ làm hại tôi, xung đột khởi lên. Người ấy đã làm hại người tôi thương, người tôi mến. Người ấy đang làm hại, người ấy sẽ làm hại, xung đột khởi lên. Người ấy đã làm lợi cho người tôi không thương, không mến. Người ấy đang làm lợi, người ấy sẽ làm lợi, xung đột khởi lên. Hai, chính sự điều phục xung đột. Người ấy đã làm hại tôi, có ích lợi gì mà nghĩ như vậy? Nhờ vậy xung đột được điều phục. Người ấy đang làm hại tôi, có ích lợi gì mà nghĩ như vậy? Nhờ vậy xung đột được điều phục. Người ấy sẽ làm hại tôi, có ích lợi gì mà nghĩ như vậy? Nhờ vậy xung đột được điều phục. Người ấy đã làm hại người tôi thương, người tôi mến. Người ấy đang làm hại, người ấy sẽ làm hại người tôi thương, người tôi mến. Có ích lợi gì mà nghĩ như vậy? Nhờ vậy xung đột được điều phục. Người ấy đã làm lợi cho người tôi không thương, không mến. Người ấy đang làm lợi, người ấy sẽ làm lợi. Có ích lợi gì mà nghĩ như vậy? Nhờ vậy xung đột được điều phục. 3. Chính chỗ an trú của loài hữu tình. Này các hiền giả, có những loài hữu tình thân sai biệt, tưởng sai biệt, như loài người, một số chư thiên, một số ở tại các đọa xứ. Đó là hữu tình trú xứ thứ nhất. Này các hiền giả, có những loài hữu tình thân sai biệt, tưởng đồng nhất, như phàm chúng thiên khi mới tái sanh. Đó là hữu tình trú xứ thứ hai. Này các hiền giả, có loài hữu tình thân đồng nhất, tưởng sai biệt, như chư Quan Âm thiên. Đó là hữu tình trú xứ thứ ba. Này các hiền giả, có loài hữu tình thân đồng nhất, tưởng đồng nhất, như chư Tịnh cư thiên. Đó là hữu tình trú xứ thứ tư. Này các hiền giả, có những loài hữu tình không có tưởng, không có thọ, như chư vô tưởng thiên. Đó là hữu tình trú xứ thứ năm. Này các hiền giả, có những loài hữu tình vượt khỏi sắc tưởng một cách hoàn toàn, diệt trừ các sân tưởng, không có tác ý sai biệt tưởng, chứng được hư không vô biên xứ. Hư không là vô biên. Đó là hữu tình trú xứ thứ sáu. Này các hiền giả, có những loài hữu tình vượt khỏi hư không vô biên xứ một cách hoàn toàn, chứng thức vô biên xứ. Thức là vô biên. Đó là hữu tình trú xứ thứ bảy. Này các hiền giả, có những loài hữu tình vượt khỏi thức vô biên xứ một cách hoàn toàn, chứng vô sở hữu xứ, không có gì tất cả. Đó là hữu tình trú xứ thứ tám. Này các hiền giả, có những loài hữu tình vượt khỏi vô sở hữu xứ một cách hoàn toàn, chứng phi tưởng phi phi tưởng xứ. Đó là hữu tình trú xứ thứ chín. 4. Phạm hạnh trú, chính bất thời bất tiết. Này các hiền giả, có Như Lai xuất hiện ở đời, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, pháp được thuyết giảng, đưa đến an tịnh, hướng đến niết bàn, tiến tới giác ngộ, được thiện thệ khai thị, và người ấy sanh vào địa ngục. Đó là phạm hạnh trú bất thời bất tiết thứ nhất. Này các hiền giả, lại nữa, có Như Lai xuất hiện ở đời, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, pháp được thuyết giảng, đưa đến an tịnh, hướng đến niết bàn, tiến tới giác ngộ, được hiện thể khai thị, và người ấy sanh vào bàn sanh. Đó là phàm hạnh trú, bất thời bất tiết thứ hai. Sanh vào ngạ quỷ, sanh vào hàng A-tu-la, sanh vào hàng chư thiên, được thọ mạng lâu dài, sanh vào các biên địa, giữa các loài mọi trợ vô trí, những chỗ mà các hàng tỷ kheo ni, tam cư sĩ, nữ cư sĩ không có đất đứng. Đó là phạm hạnh trú, bất thời bất tiết thứ sáu. Này các hiền giả, lại nữa, có Như Lai xuất hiện ở đời, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, pháp được thuyết giảng, đưa đến an tịnh, hướng đến niết bàn, tiến tới giác ngộ, được hiện thể khai thị, và người ấy được sanh vào các Trung Quốc. Nhưng lại theo tà kiến điên đảo, không có bố thí, không có cúng dường, không có cúng tế, không có quả báo các hành vi thiện ác, không có đời này, không có đời sau, không có mẹ, không có cha, không có các loài quá sanh, không có các vị sa môn, bà la môn đã chứng đạt chân chánh, đã thực hành chân chánh, đã tự mình chứng tri, chứng ngộ thế giới này với thế giới sau và tuyên thuyết. Đó là phàm hạnh trú, bất thời bất tiết thứ bảy. Này các hiền giả, lại nữa, Thế Tôn xuất hiện ở đời, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, pháp được thuyết giảng, đưa đến an tịnh, hướng đến niết bàn, tiến đến giác ngộ, được hiện thể khai thị, và người ấy sinh vào tại các nước Trung Quốc, nhưng ác huệ, ngu si, điếc, ngọng, không biết nghĩa lý, được khéo nói hay dùng nói. Đó là phạm hạnh trú, bất thời bất tiết thứ tám. Này các hiền giả, lại nữa, Thế Tôn xuất hiện ở đời, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, nhưng pháp không được thuyết giảng, đưa đến an tịnh, hướng đến niết bàn, tiến đến giác ngộ, được hiện thể khai thị, và người ấy sinh vào tại các nước Trung Quốc, nhưng có trí tuệ, không ngu si, không biết ngọng, biết nghĩa lý, được khéo nói hay dùng nói. Đó là phàm hạnh trú, bất thời bất tiết thứ chín. Năm, chính thứ đệ trú. Này các hiền giả, ở đây có vị tỷ kheo đi ác bất thiện pháp, chứng và trú vào thiền thứ nhất, có tầm có tứ, có hỷ lạc do ly dục sanh, diệt tầm diệt tứ, thiền thứ hai, thiền thứ ba, chứng và trú vào thiền thứ tư. Sau khi vượt qua các sắc tưởng một cách hoàn toàn, sau khi diệt trừ các hữu đối tưởng, không có tác ý với các sai biệt tưởng, chứng và trú hư không vô biên xứ. Hư không là vô biên. Sau khi vượt qua hư không vô biên xứ một cách hoàn toàn, chứng và trú vô sở hữu xứ. Không có sự vật gì tất cả, sau khi vượt qua một cách hoàn toàn vô sở hữu xứ, chú và chứng phi tưởng phi tưởng xứ. Sau khi vượt qua phi tưởng phi tưởng xứ một cách hoàn toàn, chứng và trú diệt thọ tưởng định. 6. Chính thứ đệ diệt. Thành tựu sơ thiền, các dục tưởng bị đoạn diệt. Thành tựu đệ nhị thiền, các tầm tứ bị đoạn diệt. Thành tựu đệ tam thiền, hỷ bị đoạn diệt. Thành tựu đệ tứ thiền, hơi thở vào, hơi thở ra bị đoạn diệt. Thành tựu hư không vô biên xứ, sắc tưởng bị đoạn diệt. Thành tựu vô sở hữu xứ, thức vô biên tưởng bị đoạn diệt. Thành tựu phi tưởng phi tưởng xứ, vô sở hữu xứ tưởng bị đoạn diệt. Thành tựu diệt thọ tưởng định, các tưởng và các thọ bị đoạn diệt. Này các hiền giả, chính pháp này được Thế Tôn chân chánh giảng dạy vì đã biết, đã thấy bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người phải cùng nhau tụng đọc vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Này hiền giả, có 10 pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy vì đã biết, đã thấy bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người phải cùng nhau tụng đọc vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Thế nào là 10? 1. 10 hộ trì nhân pháp. Này các hiền giả, ở đây vị tỷ kheo có giới hành sống chế ngự với sự chế ngự của giới bổn Patimokkha, đầy đủ quay nghi chánh hành, thấy nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt, thọ lãnh và tu học trong giới pháp. Này các hiền giả, vị tỷ kheo nào có giới hành sống chế ngự với sự chế ngự của giới bổn Patimokkha, đầy đủ quay nghi chánh hành, thấy nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt, thọ lãnh và tu học trong giới pháp, pháp như vậy là hộ trì nhân. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỷ kheo nghe nhiều, gìn giữ những gì đã nghe, chất chứa những gì đã nghe. Những pháp ấy, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, nghĩa lý văn cú cụ túc, đề cao đời sống phạm hành, hoàn toàn đầy đủ thanh tịnh. Những pháp ấy, vị ấy đã nghe nhiều, đã nắm giữ, đã ghi nhớ, nhờ tụng đọc nhiều lần, chuyên ý quán sát, khéo thành tựu nhờ chánh kiến. Này các hiền giả, vị tỷ kheo nào đa văn, khéo thành tựu nhờ chánh kiến, pháp như vậy là hộ trì nhân. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỷ kheo là thiện hữu, thiện bạn lữ, là thiện bạn đảng, là hộ trì nhân. Này các hiền giả, vị tỷ kheo nào là thiện hữu, là thiện bạn lữ, là thiện bạn đảng, pháp như vậy là hộ trì nhân. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỷ kheo thiện ngôn, đầy đủ sự nhu hòa và khiêm nhường, nhẫn nại và nhận sự chỉ trích một cách cung kính. Này các hiền giả, vị tỷ kheo nào thiện ngôn, nhận sự chỉ trích một cách cung kính, pháp như vậy là hộ trì nhân. Này các hiền giả, khi nào có những trách nhiệm cần phải làm đối với các vị đồng phạm hạnh niên lạc cao hơn, dễ khéo léo, không có biến nhát, suy tư một cách đầy đủ các phương tiện, vừa đủ để làm, vừa đủ để tổ chức. Này các hiền giả, một vị tỷ kheo nào đối với các vị đồng phạm hạnh vừa đủ để tổ chức, pháp như vậy là hộ trì nhân. Này các hiền giả, lại nữa, có vị tỷ kheo ưa pháp, ái luyến nói pháp, tự mình vô cùng quan hỷ đối với thắng pháp, thắng luật. Này các hiền giả, vị tỷ kheo nào ưa pháp, vô cùng quan hỷ đối với thắng pháp, thắng luật, pháp như vậy là hộ trì nhân. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỷ kheo tự mình bằng lòng với các vật dụng nhận được như y phục, ẩm thực, sàng tọa, bệnh dược. Này các hiền giả, vị tỷ kheo nào tự bằng lòng, pháp như vậy là hộ trì nhân. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỷ kheo sống tinh tấn, siêng năng đoạn trừ các ác pháp, thành tựu các thiện pháp, cương quyết, kiên trì tinh tấn, nhẫn trì, không phế bỏ các thiện pháp. Này các hiền giả, một vị tỷ kheo nào sống tinh tấn siêng năng, nhẫn trì, không phế bỏ các thiện pháp, pháp như vậy là hộ trì nhân. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỷ kheo chánh niệm, đầy đủ tối thượng niệm và tỉnh giác, nhớ đến và ghi nhớ những điều nói và làm từ lâu. Này các hiền giả, những vị tỷ kheo nào có chánh niệm, ghi nhớ những điều đã nói và làm từ lâu, pháp như vậy là hộ trì nhân. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỷ kheo có huệ trí, đầy đủ sanh diệt trí, hướng đến sự quyết trạch các bậc thánh, chân chánh diệt trừ mọi đau khổ. Này các hiền giả, vị tỷ kheo nào có huệ trí, chân chánh diệt trừ mọi đau khổ, pháp như vậy là hộ trì nhân. 2. Mười biến xứ. Một vị nào biết được địa biến xứ, trên, dưới, ngang, bất nhị, vô lượng. Một vị biết được thủy biến, một vị biết được quả biến, một vị biết được phong biến, một vị biết được thanh biến, một vị biết được hoàng biến, một vị biết được xích biến, một vị biết được bạch biến, một vị biết được hư không biến, một vị biết được thức biến, trên, dưới, ngang, bất nhị, vô lượng. 3. Mười bất thiện nghiệp đạo. Sát sanh, thâu đạo, tà dâm, vọng ngôn, lưỡng thiệt, ác khẩu, hỷ ngữ, tham, sân, tà kiến. 4. Mười thiện nghiệp đạo. Ly sát sanh, ly thâu đạo, ly tà dâm, ly vọng ngôn, ly lưỡng thiệt, ly ác khẩu, ly hỷ ngữ, ly tham, ly sân, ly si. 5. Mười thánh cư. Này các hiền giả, ở đây một vị tỷ kheo đoạn trừ năm chi, đầy đủ sáu chi. Một hộ trì thực hiện bốn y, loại bỏ các giáo điều, đoạn tận các mong cầu, tâm tư không trệ phược, thân thể khinh an, tâm thiện giải thoát, tuệ thiện giải thoát. Này các hiền giả, thế nào là vị tỷ kheo đoạn trừ năm chi? Này các hiền giả, ở đây vị tỷ kheo đoạn trừ tham dục, đoạn trừ sân, đoạn trừ hôn trầm thụy miên, đoạn trừ trào hối, đoạn trừ nghi. Này các hiền giả, như vậy là đoạn trừ năm chi. Này các hiền giả, thế nào là vị tỷ kheo đầy đủ sáu chi? Này các hiền giả, ở đây vị tỷ kheo mắt thấy sắc, không có thích ý, không có phật ý, an trú xả, chánh niệm, tỉnh giác, tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân cảm xúc, ý nhận thức pháp, không có ý thích, không có phật ý, trú xả, chánh niệm, tỉnh giác. Này các hiền giả, như vậy là vị tỷ kheo đầy đủ sáu chi. Này các hiền giả, thế nào là vị tỷ kheo một hộ trì? Này các hiền giả, ở đây vị tỷ kheo thành tựu sự hộ trì về niệm. Này các hiền giả, ở đây vị tỷ kheo thành tựu sự hộ trì về niệm. Này các hiền giả, như vậy là vị tỷ kheo một hộ trì. Này các hiền giả, thế nào là vị tỷ kheo có thực hiện bốn y? Này các hiền giả, vị tỷ kheo sau khi suy tư thọ dùng một pháp, sau khi suy tư nhẫn thọ một pháp, sau khi suy tư đoạn trừ một pháp, sau khi suy tư tránh xa một pháp. Này các hiền giả, như vậy là vị tỷ kheo thực hiện bốn y. Này các hiền giả, thế nào là vị tỷ kheo loại bỏ các giáo điều? Này các hiền giả, ở đây tất cả những giáo điều thông thường mà các vị sa môn thông thường chủ trương, vị tỷ kheo đều loại bỏ, bỏ qua một bên, không chấp nhận, tận xuất, từ bỏ, phóng xả. Này các hiền giả, như vậy gọi là tỷ kheo loại bỏ các giáo điều. Này các hiền giả, thế nào là vị tỷ kheo đoạn tận các mong cầu? Này các hiền giả, ở đây vị tỷ kheo đoạn trừ các mong cầu về dục vọng, đoạn trừ các mong cầu về hiện hữu, làm cho an tịnh các mong cầu về phạm hạnh. Này các hiền giả, như vậy là vị tỷ kheo đoạn tận các mong cầu. Này các hiền giả, thế nào là vị tỷ kheo tâm tư không trệ phược? Này các hiền giả, ở đây vị tỷ kheo đoạn trừ các tâm tư dục vọng, đoạn trừ các tâm tư sân hận, đoạn trừ các tâm tư não hại. Này các hiền giả, như vậy là vị tỷ kheo tâm tư không trệ phược. Này các hiền giả, thế nào là vị tỷ kheo thân hành được khinh an? Này các hiền giả, ở đây vị tỷ kheo đoạn trừ lạc, đoạn trừ khổ, diệt các hỷ ưu từ trước, chứng và an trú thiền thứ tư, không lạc không khổ, xả niệm thanh tịnh. Này các hiền giả, như vậy vị tỷ kheo thân hành được khinh an. Này các hiền giả, thế nào là vị tỷ kheo tâm thiện giải thoát? Này các hiền giả, ở đây vị tỷ kheo tâm giải thoát khỏi tham, tâm giải thoát khỏi sân, tâm giải thoát khỏi si. Này các hiền giả, như vậy vị tỷ kheo tâm thiện giải thoát. Này các hiền giả, thế nào là vị tỷ kheo tuệ thiện giải thoát? Này các hiền giả, ở đây vị tỷ kheo biết rằng tham tâm của ta đã được đoạn trừ, các tận gốc rễ như cây ta la bị chặt, đi đến chỗ không hiện hữu, không có khả năng sanh khởi trong tương lai. Vì ấy biết rằng sân tâm của ta đã được đoạn trừ, các tận gốc rễ như cây ta la bị chặt, đi đến chỗ không hiện hữu, không có khả năng sanh khởi trong tương lai. Vì ấy biết rằng si tâm của ta đã được đoạn trừ, các tận gốc rễ như cây ta la bị chặt, đi đến chỗ không hiện hữu, không có khả năng sanh khởi trong tương lai. Này các hiền giả, như vậy là vị tỷ kheo tuệ thiện giải thoát. 6. Mười pháp vô học. Vô học chánh tri kiến, vô học chánh tư duy, vô học chánh ngữ, vô học chánh nghiệp, vô học chánh mạng, vô học chánh tinh tấn, vô học chánh niệm, vô học chánh định, vô học chánh trí, vô học chánh giải thoát. Này các hiền giả, mười pháp này được Thế Tôn chân chánh giảng dạy vì đã biết, đã thấy bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu dài. Vì hạnh phúc cho mọi loài, vì an lạc cho mọi loài, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Rồi Thế Tôn ngồi dậy và bảo Tôn giả Sariputta: lành thay Sariputta. Này Sariputta, ngươi đã khéo giảng, khéo tụng kinh này cho chúng tỷ kheo. Tôn giả Sariputta thuyết giảng như vậy, bậc đạo sư chấp thuận. Các vị tỷ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời dạy của Tôn giả Sariputta.